Kính chào các bạn. Hôm nay là ngày 1 tây tháng 7 năm 2023. Tổng cộng là hơn 38 bằng đạo. Bài thư ngõ tuần này có tựa đề là Tha thứ. Tha thứ thương yêu tận đáy lòng, quy nguyên thiền giác tự cầu mong. Đường tu sáng lạng trong tâm thức, thanh trực giải bày tự giải thông. Lương Sĩ Hằng. Rồi, tha thứ. Khi mà nghe tới tha thứ thì các bạn có gì để nói?
Thông thường thì nói là
Tha
tha thứ đi thương yêu. Tha
thứ
thứ thương yêu.
là nó đi chung với thương yêu phải không?
Dạ.
Rồi, có gì nói nữa không?
Người Thanh có
Tức
ý kiến
là
anh bảo.
rồi, chị Mai Thanh nói đi.
Nói cái ý nghĩa của hai cái từ tha thứ thì mình nghĩ ngay đến chỗ là nó là một cái sự mở lòng, sẵn sàng bỏ qua tất cả những cái lỗi lầm của người khác. Thì theo cái hiểu của người Thanh á, người tha thứ là luôn rộng lượng, không có chấp nhất những cái sai sót của trong cái mối quan hệ giữa con người với con người. Và cái người tha thứ thì luôn á, là lấy oán làm ân. Khi mà có những cái đề gì mà tranh chấp mâu thuẫn thì cái người tha thứ luôn á, là quay trở về chính mình để nhìn thấy mình sai trước, nên luôn quan tâm đến việc sửa mình và tự trách mình trước, và xem đối tượng làm phiền mình là ân sư, là người thầy để mà dạy dỗ mình. Cái người tha thứ thì luôn mở rộng lòng từ bi, cho nên là họ sống rất là hòa đồng và thương yêu người, và thương yêu thật sự tự đáy lòng, không có dối trá. Bất cứ việc gì luôn quay về bên trong để tự sửa mình và tu luyện chính mình, cho nên là tâm thân họ bao giờ cũng thanh nhẹ, và họ luôn lúc nào cũng quan tâm đến việc lập lại cái trật tự tu hành, để lập lại trật tự ở ra đối với bản thân mình, đi đến quân bình, đi đến thanh tịnh. Xin hết anh bảo.
Rồi, cảm ơn chị Mỹ Anh. Trên nguyên lý, nguyên tắc thì rất là đúng. Trên cái nguyên lý thì rất là đúng. Rồi, có ai thêm gì nữa không?
Em có ý kiến. Theo em nghĩ cái sự tha thứ là giúp mình nó thoát khỏi cái nỗi giằng vặt hận thù, những cái tổn thương là mình không có dự ý, sẽ giúp cho mình tốt hơn. Thì mình không có lặp lại những cái bực bội trong lòng đó, thì sẽ giúp ta tâm mình sáng suốt, nhẹ nhàng, dễ chịu hơn. Em xin hết.
Cảm ơn gì. Có ai thêm gì không?
Vừa đóng góp thêm bên Bảo thì cái người mà tha thứ và thương yêu á, luôn có cái tinh thần xây dựng nè, thì họ đạt cái sự phá mê phá chấp, thì trở nên một cái hiền nhân tại thế nữa. Thầy cũng hay nói như vậy, để sử dụng con người mà cái quyền cao nhất là cái khả năng là tha thứ và thương yêu.
Rồi, còn gì nữa không? Tha thứ phải là đề tài chánh không? Tha thứ cũng là một trong những đề tài chánh. Rồi, còn gì nói nữa không? Tại sao thầy trong cái pháp vô vi của mình đó, thầy lại nhấn mạnh cái tha thứ và thương yêu?
Thì cái đó là một điều thứ ba của 10 điều tâm niệm đó anh Bảo.
Điều thứ ba, nhưng mà tại sao nó quan trọng vậy? Nó giúp
Em
cho mình cái
ý
gì?
là khi mà mình tha thứ là nó quan trọng, thầy hay nhắc là tại vì khi mình có cái lòng tha thứ là mình đã mở được cái tâm từ bi.
Tha thứ là mới bắt đầu mở tâm thôi. Nếu mà mình nói chữ từ bi theo người phàm á, thì có được, nhưng mà cái chữ từ bi cao á, chưa có được. Tha thứ là mới cái bước đầu thôi, bước đầu để mở cái tâm mình ra để mình học thương yêu, học từ bi, bắt đầu học thôi chứ chưa có từ bi. Từ bi nên mình nói sao tha thứ là mới bắt đầu mở cái tâm này. Tại sao cái đó là cái bước quan trọng mà mình phải học mà thầy phải nhắc hoài? Tại sao thầy nhắc cái người
À,
kia?
dạ theo em á, là em nghĩ là bởi vì trong chân ngôn của Đức Thầy có nói á, quyền tối hậu của con người là phải tha thứ và yêu thương, cho nên mình hơn người người thường một bậc, là mình là người tu, cho nên mình phải cải sửa cái tâm tánh mình và mình mở rộng cái tâm mình ra, thì mình để mình hơn cái người đời được một chút, là mình phải đưa cái quyền á, là tha thứ và thương yêu. Mình phải học được cái hạnh đó, và mình phải lập được cái hạnh đó, và mình phải thực thi được cái điều đó. Em xin hết.
Cảm ơn Tiến. Thì cái quyền tối hậu của mình á, là tha thứ và thương yêu, mà ông trời cái quyền đó ông trời ông cho mình cái quyền đó, cái quyền tối hậu là cao nhất của mình á, là mình có quyền tha thứ bất cứ một ai, mình có quyền thôi, nhưng mà mình có sử dụng được không hay là mình có biết sử dụng không á, mình có biết áp dụng cái quyền đó không á, là cái chuyện khác phải không, nhưng mà ông trời ông cho mình cái quyền. Quyền tối hậu của mình là tha thứ và thương yêu. Rồi, còn cái gì khác nữa không? Cái khi mà mình bắt đầu mình đi vô con đường đạo á, là mình phải học cái chữ tha thứ trước. Mà tại sao mình phải học cái tha thứ để mình tu á, là cái mục đích của mình muốn giải thoát phải không? Mình không biết khi nào được hay không, nhưng mà mình đặt cái mục đích là giải thoát. Tại vì bây giờ là mình đang bị giam. Mình bị giam bởi nhiều chuyện lắm, mà bây giờ mình muốn thoát ra, tại sao mình phải học cái tha thứ trước? Mà cái gì nó giam mình ở đây, cái gì nó làm cho mình phải trở lại thế gian nè, tại sao mình còn phải trở lại thế gian này để làm cái gì, cái gì nó bắt mình phải trở lại thế gian
Kinh nghiệm
để
rồi,
mình tiếp tục tục
những
học
trải nghiệm.
thêm, tại vì một kiếp mình không có làm sao mà học hết được hết đó.
Cái nghiệp gì? Anh Bình nói nghiệp gì? Cái nghiệp gì mà nó bắt mình trở lại thế gian?
Nghiệp lực là nghiệp tâm mà anh.
Nghiệp tâm vụ gì? Ở đâu ra?
Không còn nhớ nữa.
Không nhớ hả? Có ai nhớ không? Cái gì mà nó giam mình tại thế nè, mới bắt mình xuống đây để làm gì, trong cái định luật gì? Mình xuống thế gian trong cái định luật gì? Mình
Quay
sống
trả
sống trong cái định luật vay trả, mà vay hồi nào mà kiếp này phải trả hả?
kiếp
À,
nhiều
vay
kiếp
không?
trước ạ.
Vay từ nhiều kiếp trước
Nhân quả từ nhiều đời nhiều kiếp,
à, mà tại sao mình vay trong cái quá?
tại vì theo Mười Thanh thấy, tại vì mình bị vướng vô cái tình tiền duyên nghiệp, cái tham lam anh mà anh bảo.
Mình bị vướng vô cái định luật vay trả là tại vì mình không có biết tha thứ. Tại vì khi mà mình biết tha thứ thì cái chuyện gì xảy ra? Lúc đó mình áp dụng cái chân ngôn nào? Có cái chân ngôn nào mà nó nói về cái chuyện mà vay trả nè?
Yeah, phải lấy quán làm ăn hơn mày.
Cái quán làm ăn là một chuyện, mà cái gì cái lấy quán làm ăn à, để mình thoát, nhưng mà cái gì nó giam mình, cái chân ngôn nào nó giam mình? Lấy quán làm ăn là cái cách để thoát thôi, còn bây giờ đang nói cái chuyện bị giam, cái gì nó giam mình, chân ngôn nào?
Dạ phải trượt trượt thanh và thanh không anh?
Cái đó là cái định luật trượt khúc trượt thanh hòa thanh thôi, nhưng mà cái gì nó giam mình, cái gì nó bắt mình phải trở lại đây để sống trong cái định luật vay trả nè.
Lực nhân quả.
Nhân quả đã đành rồi, nhưng mà có cái câu chân ngôn nào, chân ngôn tiếng Hán Việt á, chân ngôn tiếng
Nhiều quá không nhớ Bảo ơi.
đâu có nhiều, có mấy cái mà đâu có nhiều.
Mấy cái có nhiều lắm, học cũng hết rồi chứ mấy
Định luật vay trả đâu có bao nhiêu chân ngôn đâu, có một cái để thoát là lấy quán làm ăn, rồi cái bị giam là cái gì? Học rồi quên rồi.
quên rồi. Anh Bảo nhắc mấy câu đầu đi, mấy ba chữ đầu đi.
Dạ
Quang
không
quang,
có
quang
dám
quang gì?
luôn á.
Quang quang gì?
À,
Quang quang
quang
bánh.
quang gì, hồ liễu
Chưa
gì đó
quang tiền bảo
không
nhà thằng liễu.
biết.
Hoàng
À,
liễu.
hồ liễu Hà Từ Liễu.
Quang quang tương báo. À.
Quang quang tương báo Hà Thời Liễu có nghĩa là cái gì?
Quan quan
Quang
gì nữa
tương
bảo, quan quan sao bảo,
tương báo
tương
tương
báo,
quan
à
quan tương báo
Hà
Hà
Thời
Thành Liễu,
Liễu.
hà hà hai sao chứ,
Hà
hà
Thời
hà
Liễu.
thành liễu, hà thần
Chưa
liễu
làm
hả?
trong thiên nhiên này chưa có trong sách 67 câu anh ơi.
Chưa có hả?
Rồi,
Rồi bây
quan
giờ
quan tương báo hà thần liễu,
mổ xẻ
hà thành liễu, hà thành liễu,
không Hà
hà
Thời
thành
Liễu,
thời, hà
Hà Thời Liễu chứ không phải Thành Liễu.
à, thời thấy
À,
không, nói cũng trật đó, đọc cũng trật,
à,
thời liễu
à. Không hiểu thì phải nói trật thôi.
phải rồi mà cái nghĩa
Rồi,
tiếng Việt đó là cái gì bảo
bây giờ mổ xẻ đi. Quang.
cái này tiếng Hán thành ra không rành lắm anh Bảo ơi.
Quang là mấy cái mà
Ừ.
quan ức mấy cái mà quán rồi đó kia là quan. Quan quan tương báo là mình báo thù với nhau á.
Tương báo là báo thù,
Báo thù qua lại á.
báo thù qua lại
À, nghĩa là người kia hại mình bây giờ mình hại họ lại.
à, đó
À, bây giờ nó hại mình thì phải tìm cách hại lại chứ, nếu mà sống theo cái tâm phàm không biết tu á thì người đó hại mình phải tìm cách mình trả đũa chứ, mình phải tìm cách mình phản công chứ. Thành ra nó vô cái dòng quan quan tương báo là báo thù qua lại. Thấy không? Bây giờ người đó hại mình. Bây giờ mình phải tìm cách mình hại lại. Cái đó là cái tâm phàm nó phải như vậy thôi. Cái người mà không biết tu là phải quan quan tương báo. Hà Thời Liễu là sao? Hà là làm sao?
là có thể qua lại là không bao giờ dứt phải không anh?
Là chừng nào? Hà Thời là chừng nào? Liễu là nó dứt chết á. Liễu là chết á, là dứt, chấm dứt á.
Liễu là chết hả? Liễu là chết.
Liễu đạo á, biết
Là
liễu
không?
đạo
Dạ không?
không? Đó. Ông Phật á, ông mấy người tu anh ta nói liễu đạo thì chết rồi đó,
Là chết. Là cột.
liễu là chấm dứt á. Thì
Liễu là chấm dứt.
bây giờ quan quan tương báo Hà Thời Liễu, mà nếu mà báo thù qua lại như vậy hoài á là không bao giờ dứt. Mà nếu mà nó không dứt á thì phải làm sao? Thì phải trả lại thế gian để dây trả chứ. Thì người nào thiếu người đó phải trả. Thấy không? Rồi bây giờ cái người mà xuống đây họ trả thù. Họ được họ muốn họ chưa có thoát ra cái dòng đó, họ trở lại thế gian họ trả thù. Mà trả thù thì kiếp sau người kia nó đòi lại, nó xuống dưới nó thưa. Nó thưa thì Diêm Vương nó đòi được rồi để kỳ sau cho lên đây trả trả thù. Tại họ mình muốn mà. Thành ra quan quan tương báo Hà Thời Điểu là nó giam mình. Thấy không?
Bữa nay học được cái mới đó nha, giờ hiểu rồi, tại vì có thầy giờ rồi cắt nghĩa chừng chỉ chừng chỉnh, không phải thầy si nói sao bảo tiếng gì
Chính xác hả?
chính xác. Ôi, trời ơi,
Cái
chính
này
xác
nói lâu rồi mà tại không nhớ thôi.
nó mới mấy lần trước không có nói rõ ràng như kỳ này, bảo ơi, thầy hiểu, phải phải chấp nhận vậy.
Nói rõ chứ mà tại quên nên nó không rõ, không hiểu rõ
Nói
thì
rõ mà thay quên chứ không phải là tại nói không rõ,
nó rõ, mà tại không hiểu thì nó quên,
tại không hiểu, đúng hơn là không rõ, không hiểu.
mà hiểu là nhiều khi cũng quên nữa. Thành ra quan quan tương báo Hà Thời Liễu là nó cho mình vô cái dòng dây trả trả dây này hoài, mình không có thoát được. Thành ra mình phải trở lại thế gian để trong cái định luật vay trả là vậy đó. Rồi mình không có tha, mình không có bỏ qua, mình không có tha thứ. Thấy không? Thì bây giờ mình đi tu, mình có ông Phật, ông xuống dạy đạo cho mình. Mình nói bây giờ trước hết á, là phải học cái tha thứ. Phải sử dụng cái quyền tối hậu của ông Thượng Đế cho mình là tha thứ. Cái người mà biết tha thứ á, thì từ từ họ mới học tới thương yêu. Còn cái người mà chưa biết tha thứ á, mà nói thương yêu á là tại mà nói dốc thôi. Tại sao? Tại sao cái người biết tha thứ mới là cái người thật sự thương yêu?
Theo em đóng góp cái này là bởi vì em cũng thấy là trong cái những cái câu châm ngôn hay là câu thuyết giảng của thầy thì không bao giờ mà thầy dùng cái từ mà thương yêu và tha thứ, mà thầy đa số là thầy dùng, hầu hết là thầy dùng là tha thứ với thương yêu. Thì em nghĩ cái chỗ này nè, bởi vì khi mình có tha thứ được thì mình mới thương được, còn nếu mà mình thương trước rồi mình mới tha thứ sau thì mình thương cái đó, theo em nghĩ là mình thương á, đôi khi á, mình thương tạm bợ và mình thương có vụ lợi. Bởi vì khi mình thương họ mà mình chưa tha thứ được họ đó, thì đôi khi sau này họ kích động một cái gì á, là mình sẽ nổi sân lên hoặc là mình oán giận lên. Cho nên đó là bởi vì mình chưa có tha được. Mà thật sự mình tha được rồi là tất nhiên mình bỏ cái sự ân oán hay bỏ cái sự gay cấn gì đó. Mà thật sự mình tha, mình bỏ rồi á, thì sao mình mới thương được, thì sau này dầu người ta có châm chích, người ta có gây hấn lên nữa, mình cũng dễ tha thứ nữa. Bởi vì mình đã tha rồi thì lúc đó mình mới thương thật sự. Còn nếu mình thương trước mà mình tha sau á, thì sau này á, cái tha đó mình chưa thật sự tha, thì sau này họ kích động là mình nổi sân lên liền đó. Theo em là vậy, em xin hết.
Rồi bây giờ mình tha thứ. Khi mà mình tha thứ là mình thương ai trước?
Mình
Thương
dạ mời
thương mình.
thương
Mình
À,
thương mình
thương
trước.
mình. Tại
Mình
sao mình
thương.
thương mình trước? Tại sao khi mà mình
Tha
tha
thứ là tha thứ cho mình chứ không phải là tha thứ cho người.
thứ? Mình tha thứ người ta nhưng mà tại sao mình thương mình?
Thấy mình giỏi quá, mình thương mình, thấy mình giỏi, mình tha thứ được, mình giỏi quá rồi, hay quá rồi.
Vậy
Sao?
tại sao mà khi mà mình tha thứ người ta là mình biết thương mình?
Tức là anh về nên bảo tôi nghĩ thầy nói là khi mà tha thứ rồi phải có cái nhịn nhục tối đa là mới đi đến là thương yêu.
Bây giờ tôi đặt cái câu hỏi ngược lại cho các bạn dễ trả lời hơn. Khi mà mình không tha thứ được á, thì mình hại mình chỗ nào?
Mình bị
Là
quốc khí, tại
mình
mình quốc khí
ngoài,
mình tức lắm, mình
mình
còn
suy
bệnh
nghĩ,
lắm.
mình mang quốc khí ngoài.
À, dễ trả lời hơn ha.
À, thấy không, cũng học được nhiều hơn lúc trước
À,
rồi.
để cái kia khó hơn hay trả lời không nổi mà lật ngược lên chút xíu thì trả lời được. Thì sao đừng có đợi tôi lật lật mình á.
Nó mày lâu lâu cũng phải cần, tại còn yếu lắm Bảo ơi.
À, thì sao lật mình á, hỏi cái gì lật ngược lại tự trả lời được rồi nè. À, hỏi tại sao mà tha thứ mà mình thương yêu mình, bây giờ hỏi ngược lại, nếu mà mình không tha thứ thì mình hại mình chỗ nào? Nào dễ ha, dễ dễ thấy hơn
Hay
nha.
quá, hay quá, hay quá, hay quá.
Dễ thấy hơn là mình hại mình đó, mình mà không tha thứ người đó là mình làm gì? Khi mà mình không tha thứ được đó, thì mình làm gì?
Khó chịu lắm, mình bệnh bệnh luôn á.
Giận không?
Dạ giận, giận lắm.
Giận là
Sân sân hận lên
mình giận là
thì
mình hờn, mình
mình
giận,
đánh, mình tự đánh
mình hờn nè. Có gì,
mình
có
hành
cái
hạ mình.
khi mà mình không có tha thứ được thì mình trước hết mình giận ha. Giận là tại chỗ là giận rồi đó. Sau đó hờn, hờn là nó kéo dài. Hờn là lâu năm mà cũng còn á, là kéo dài á. Tại mình ghim á, mình không tha thứ là mình ghim vô rồi, cái này vô sổ, vô sổ bị đen liền, ghi vô sổ đi, ngày đó ngày đó làm gì đó. Mà bây giờ
Hãy đợi đấy.
10 năm sau người cũng còn có thể lặp lại như là mới xảy ra vậy đó. Thế là nó ghim đến nỗi mình nhớ rõ vậy đó, không có sai phai lần chút nào hết trơn, hay không?
Hay.
Không có phai lệch chút nào, bây giờ muốn kể lại cho kể lại y chang này, không có gì sai lạc hết. Làm cái gì, làm cái gì thuật lại y chang, mà tại vì hờn á, thành ra cái thuật đi thuật lại hoài, thành ra nhớ chứ không lại, đâu có bao giờ rời nó đâu. Thì năm này cũng nhắc mà năm kia cũng nhắc, qua năm nọ cũng nhắc, mà 10 năm sau cũng còn nhắc, thì nhớ nhớ dai cái gì không, cũng đi học thuộc lòng nhé. Đó là ghim á,
Vậy
ghim hay
chết mang theo thường thường có câu đó anh bảo
thì mang theo chứ, ghim mà nó không thả thì phải ôm theo chứ làm sao, thì kiếp sau mới tính tiếp, xuống dưới rồi mới mới thưa diêm dương được chứ, phải không? Thấy nguy hiểm chưa,
nguy hiểm lắm.
mình phải thấy nguy hiểm chỗ nào rồi lúc đó mình mới cố gắng mình học tha thứ chứ, tại vì mình nói hai chữ tha thứ là nói lẻ lắm, dễ lắm, nhưng mà nó đòi hỏi cái gì lát nữa mình nghiên cứu tới. bây giờ mới mới thấy là nó nguy hiểm chỗ nào nếu mà mình không làm. À, bây giờ bước đầu tiên là mình thấy nếu mà mình không làm thì nó nguy hiểm chỗ nào. Ông thầy ông chỉ kêu mình tha thứ và thương yêu thôi, nhưng mà bây giờ mình đào sâu hơn mình thấy nếu mà mình không làm như ông thầy nói thì mình nguy hiểm chỗ nào, cái đó là quan trọng không, là tiêu đời mình luôn á, từ đây tới chết là mình không có biết tha thứ là từ đây tới chết là tiêu đời luôn. Tại sao, tại sao từ đây tới chết là tiêu đời luôn?
Tại vì mình có thể bị bệnh con xe hoặc cái gì nặng lắm, tại vì mình nó để trong trong tâm hoài, nó ức uất khí, nó sẽ sanh bệnh nan y.
Cho đó bệnh nhân đi, nhưng mà tại vì ở dưới thế gian này á, ông trời đâu có bao giờ ông cho mình xuống đây mà ông để cho mình yên mà mình hưởng đời mình sung sướng đâu, phải không? Mình xuống đây là mình là học viên của càn khôn vũ trụ, ông đâu có để cho mình yên. Thành ra bài dở nó tới liên miên, hết bài này ông thấy coi được cái ông đẩy bài tới khác, bài nào mà chưa thuộc á, là ông cũng đẩy trở lại cho học. Mà mình sẽ học liên miên, không có giờ phút nào mà mình được nghỉ ngơi hết trơn á, mà mình không có học cái tha thứ á, là mình cứ bị nó nhồi hoài thôi, lúc nào cũng thấy cái tâm không có an, thấy không? Đâu có được mà an đâu, lúc nào tâm cũng động hết, đâu có yên. Sống sống ở cõi đời mà cái tâm không yên thì chết đi về đâu thì mình biết rồi, thấy không? Mình sống trong cái sự nặng trược, chưa kể tới cái bệnh hoạn. Những người mà ghen ghét giận hận mà giải không được đó, thì nó sanh ra bệnh ung thư rồi đủ thứ hết trơn, máu huyết lưu thông không có điều hòa, điểm quan chạy không có được, tắc nghẽn hết. Cho nên nó nguy hiểm ở chỗ đó. Bữa nay mình mổ xẻ cái nguy hiểm của người không biết tha thứ. Hồi đó giờ mình nói tha thứ thương yêu mình nói cũng nhiều rồi, mà thầy giảng cũng nhiều lắm rồi, bây giờ mình mổ xẻ thêm, mà nếu mà mình không làm cái tha thứ, mình không học cái đó phải học chứ không phải muốn làm mà làm nha. Mình phải ý thức cái chuyện đó, nó không có đơn giản, nó không có dễ, và nó đòi hỏi nhiều cái điều kiện khác chứ không phải là bao nhiêu đó. Rồi bây giờ nói tới cái mình muốn học tha thứ, trước hết mình phải làm cái gì? Thầy giảng sao? Có cái đầu tiên mà thầy giảng muốn học tha thứ phải giảng sao?
Phải nhịn
Nhục là gì nữa? Mà muốn nhịn nhục á phải học cái gì trước?
từ bi,
Từ bi là sao? Từ bi có nghĩa là gì?
từ bi nó đi đi với tha thứ,
Không, cái từ
tha
bi
thứ phải phải có từ bi trong đó luôn.
nó đi sau,
Vì sao chứ đâu có đi trước
nó không có
được,
đi trước được,
nó
nó
có
có
tha
cái
thứ mới có từ bi.
không mà phải tha thứ rồi mới đi tới học từ bi và thực hiện từ bi, cái đó còn dài lắm, đường còn dài phải không? Bây giờ mình mới cái khởi sự học tha thứ thôi à, chưa có nói tới từ bi được. Nhưng mà thầy có nói từ bi là cái gì ở chỗ này, cái chỗ tha
Cái đó
thứ này,
từ bi là sức mạnh.
ngay cái chỗ tha thứ này, ngay cái giai đoạn bắt đầu học tha thứ, thầy nói từ từ bi là tại sao thầy có trên cái chữ từ bi trọng, là thầy muốn nói cái gì? Cái này cũng quan trọng nhỉ, hiểu
Là
rồi không?
bỏ bỏ bi ai,
À, từ bỏ sự bi ai
từ bỏ sự ti ai,
có nghĩa gì?
bỏ cái buồn khổ, buồn giận, buồn đủ thứ.
Đó là mình phải giải hết những cái sự trần trược đó trước. Mình muốn học tha thứ mình phải giải từ bỏ cái sự bi ai của chính mình. Bi là buồn khổ, ai 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 khổ, buồn khổ kia là bi ai, mà cái đó là cái sự nặng trược. Con người nặng trược á thì đâu có dễ tha thứ. Cái tâm thanh nhẹ thơi thới, cái luồng điển nó cao lên rồi á, không còn ở ngay cái phàm tâm á, thì lúc đó nó mới dễ tha thứ. Còn cái người mà bị cái sự trần trược nó lôi cuốn thì ở phàm tánh làm sao mà tha thứ được, cái trần điển nó đâu có phải ở giới đó, thấy không? Thành ra mình phải trước hết là phải giải bỏ cái sự bi ai, thành ra mình phải thanh lọc chính mình, thanh lọc cái luồng điển của chính mình, từ bỏ cái sự bi ai trước. Ai cũng có cái sự buồn khổ hết trơn, cuộc đời mà hết chuyện này tới chuyện kia tới, đem tới những cái dãy buồn khổ cho mình, mà mình không giải cho mình thanh nhẹ thì làm sao mình thực hiện cái tha thứ được. Ra cái giai đoạn đầu bây giờ mình đi thêm một cái giai đoạn ngược trở lại á, là trước khi mà mình học tha thứ á, là mình phải từ bỏ cái sự bi ai trước. Từ bỏ sự bi ai rồi đó thì lúc đó mình mới bắt đầu nhẹ, rồi mới bắt đầu học cái tha thứ. Anh nhớ cái từ bỏ sự bi ai không? Đó, bây giờ từ bỏ sự bi ai rồi mới học cái tha thứ. Lúc đó mình nhẹ rồi mới mới tha thứ. Mà khi mà mình tha thứ á, là đương nhiên nó phải có cái nhịn nhục nó đi đôi rồi. Nếu mà mình không nhẹ mà mình không có nhịn nhục á, thì mình đâu có tha được. Nó làm cho tôi nhục quá mà. Nó mới chửi tôi trước mặt mọi người, nó làm tôi, nó mạ nhục tôi, làm tôi nhục quá. Mà mình nhịn á, thôi nhịn, tôi không thèm nói, tôi không cãi lại. Nhưng mà tôi không có chịu nhục. Tôi tức ở trong lòng, tôi không có chịu nhục, thì tôi sẽ tìm cách trả đũa. Nên là phải có cái nhịn nhục đi đôi nữa. Rồi mình phải ráng hành pháp để giải giải cái tổn thương đó. Khi mà người khác hại mình đó, là đương nhiên ở bên trong này nó bị tổn thương, nó bị nghẹt. Khi mà bị tổn thương cái gì á, là nó cái luồng điển nó chạy ở bên trong, nó chạy hết cái đàng hoàng, nó bị uất ức, nó bị nghẹt. Thành ra mình mới niệm cái pháp. Mình biết là nếu mà cho một mình á, cái lý trí mình không có đủ mạnh để làm cái chuyện đó, cho nên ông Phật mới đem một cái pháp xuống để hỗ trợ cho mình, một cái phương tiện để khứ trược lưu thanh, là những cái gì mà buồn phiền đó cái là trượt hết. Thì bây giờ có cái pháp để giải cái đó ra, khứ trượt lưu thanh, cộng thêm những cái lời giảng giải của ông Phật để mình hiểu con đường nào là đường đi. Chứ nếu mà ông Phật ổng giảng á, mình đâu có biết đâu, mình cứ đâm đầu tại quán, quán thì trả quán chứ có gì đâu, cái chuyện bình thường. Nó hại mình hại lại thôi, chứ mình đâu có biết là cái đó là đưa mình vô cái chỗ không có lối thoát. Nhưng mà bây giờ ông Phật ổng giảng rồi, giờ mình hiểu rồi, mình hiểu rồi, nhưng mà bây giờ mình muốn thực hiện những cái gì mà ông Phật ổng giảng cho mình nghe á, thì mình phải mượn cái pháp mình hành, mình mới đi làm được, thực hiện được những cái gì ông giảng cho mình nghe. Chứ nếu không ông giảng mình mà mình không có pháp á, mình làm cũng không được. Nên mình không có, không thể nào làm được. Tại vì đâu phải có mình đâu. Ở trong này nó còn lục căn lục trần, nó còn vạn linh nữa, mà tụi nó đâu có phải cái trình độ cao đâu mà dễ hiểu. Nhiều khi giảng hai ba lần mà nó còn chưa hiểu mà. Nên thành ra phải đi từng bước một vậy đó. Thành ra nói hai chữ tha thứ rất là đơn giản, nhưng mà khi thực hiện nó có nhiều công đoạn. Làm từ giai đoạn này tới giai đoạn kia, từ từ mình tiến lên. Rồi bây giờ mình thực tập cái tha thứ thì thầy nói làm sao? Cái này cũng có nghe bằng rồi đó, mà giờ coi kiểm lại coi còn nhớ được bao nhiêu. Rồi coi còn nhớ bao nhiêu. Thì vậy mình thực tập cái tha thứ như thế nào? Từ từ thì cái phương pháp của tu thì cái gì nó cũng đi từ nhỏ tới lớn hết. Đi từ ít tới nhiều.
Bảo có nói tực cái gì đó Bảo.
Đi từ ít tới nhiều kêu bằng gì?
Không, không, trước đó tực cái gì đó Bảo có nói phải tực pháp tực gì đó.
Không có.
Mà
Cái
có.
gì mà đi từ ít tới nhiều thì cái phương pháp mình lúc nào cũng phải đi từ nhỏ tới lớn, từ ít tới nhiều. Ít tới nhiều có cái câu nào không? Có câu Hán Việt
Thì
nào
nó tích thiểu thành đa.
không? Tích thiểu thành đa. Rồi bây giờ tích thiểu thành đa của cái
Hoặc
tha
là có một câu nữa là năng nhặt thì chặt bị nữa.
à, bây giờ cái câu mà tích thiểu thành đa nó áp dụng vô cái tha thứ này như thế, thầy giảng như thế nào? Thì nó nay tha thứ đường chút, mai tha thứ đường chút, rồi lâu ngày nó sẽ cái tha thứ của mình nó càng lớn rộng. Nay tha thứ được một chuyện, ngày mai tha thứ thêm được một chuyện nữa, thì từ từ nó mới gia tăng chứ. Thì lúc đó ông trời ông sẽ gửi bài tới cho mình học, để cho mình coi mình tha thứ được tới đâu. Hết chuyện này mình tha thứ à, chuyện này dễ mình tha thứ được, không sao, không nhớ tới. Bây giờ đi qua tới chuyện khác mình cũng tha thứ được, thì mỗi ngày cái sự tha thứ mình nó càng lớn rộng, thì mới đi từ từ, mới biết con người mới bắt đầu biết tha thứ, chứ đâu phải vô là mình tha thứ liền được hết đâu. Có chuyện mình tha thứ được, có chuyện là mình không tha thứ được, tại con người ai nó cũng có cái bản tánh. Có cái mình chịu được, có cái mình không có bao giờ chấp nhận. Đó, cái đó là đi tới cái sửa tâm sửa tánh sâu hơn rồi đó. Nào, có nhiều cái đó, nhiều chuyện đối với mình người ta thấy khó, nhưng mà đối với mình cái chuyện nó dễ lắm, mình bỏ qua rất là dễ. Nhưng mà có nhiều chuyện đối với người ta dễ mà đối với mình nó khó, mình bỏ qua không được. Nói chị cái chuyện gì cái chuyện này tôi không có tha thứ được. À, con người nói vậy đó. Thành ra mọi người nó có một cái cá tánh, thành ra mình phải học từ từ, thì ông trời ông sẽ thử mình từ từ coi mình tha thứ tới đâu. Tha thứ là làm sao, làm sao lấy cái gì chứng minh là mình đã tha thứ người đó. Bây giờ mình lấy cái gì, mình phải kiểm soát nha. Mình coi coi cái người đó, mình nói tha thứ, cái miệng mình nói tha thứ mà mình có tha thứ được không, có tha thứ đúng không, hay là chỉ nói cái miệng thôi. Rồi giờ lấy cái gì kiểm soát này.
Nếu mình tha thứ thiệt cái là nó quên luôn,
À, quên
nó
luôn.
không còn nhớ chút nào hết, cái chuyện đó là nó rồi rồi
Quên mất đi, mình không có nhớ nữa,
quên mất.
tụi nó không có nhắc nữa, tụi lục căn lục trần ở đây nó không có nhắc lại nữa, mình quên đi, có ai nhắc lại thì mình cũng không có nhớ rõ, mà mình cũng không muốn nhớ nữa. Là cái người đó là đã tha thứ thiệt rồi. Còn nếu mà mình quên, mình ta nhắc lại cái mình hùa theo, mình nói là người đó làm tôi vậy 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 đó, cho nên là chưa. Nên mình còn muốn, mình còn muốn cho nhiều người biết, mà mình còn muốn nói lại cái chuyện đó. Còn nếu không mình nói thôi bỏ qua đi, cái chuyện không có gì, mình không muốn nhắc tới, mà mình cũng không muốn nhớ, mình đã quên rồi mà mình cũng không muốn nhớ lại. Có ai kêu mình cũng không muốn nhớ lại, có ai nhắc lại mình cũng không muốn nghe. Đó là bắt đầu tha thứ được rồi. Bây giờ mình đi từ bước tha thứ, tha thứ rồi mới đi tới thương yêu. Thương yêu cái gì? Thương yêu ai mà nãy giờ mình nói thương yêu mình rồi. Cái thứ nhất là thương yêu mình, phải không? Rồi cái thứ nhì, thương yêu người khác là thương yêu làm sao?
Mình thương yêu cái người mà lỡ phá mình á, mình thương yêu nó, tại vì mình thấy nó cái trình độ nó rất là thấp, thành nó mới nói chuyện cho nó chọc mình, nó tội nghiệp nó, mình thương yêu cái tánh còn còn nói lớn tiếng, nói hỗn với mình
Rồi sao nữa? Cái đó là mình mới có thông cảm nó thôi,
và thông cảm, đúng, thông cảm.
mình mới thông cảm tại sao nó làm vậy thôi, nên mình có cái lý do để mình tha thứ, không? Mình nói tại vì khi mà Chúa bị đóng đinh, Chúa nói làm sao?
Xin ông trời tha thứ tụi nó tại vì nó còn ngu quá.
Mà chị nó chưa hiểu lấy nó.
À, chưa hiểu, chưa hiểu, chưa hiểu.
Cho
Nói cũng chưa đúng đúng,
nên
chưa hiểu.
trên tha thứ nó tại vì nó chưa hiểu lấy nó. Thấy không? Ông Chúa, Đức Chúa Giêsu mà tới thời giờ chót bị đóng đinh mà còn phải học bài tha thứ, mà ông trời ông cũng thử tới cùng á, phải không? Thì bây giờ mình mới có nghĩ tới là mình nói là tại vì nó không hiểu, nó mới làm cái chuyện đó. Rồi bây giờ mình muốn tha thứ nó, mình muốn thương yêu nó, phải đi thêm bước nữa chứ. Cái đó là mới tha thứ thôi, chưa có thương yêu.
Mình phải giúp nó đi lên, nó đi nó khá hơn, mình giúp với mấy cái lời mà mình học của thầy đó, đặng cho tăng cái sự hiểu biết nó nhiều hơn, mình giúp nó đặng cho nó đi lên.
Bây giờ mình không có nói, không có cơ hội nói chuyện với nó thì mình giúp làm sao?
Mình ôn qua dây điển cho nó, mình nhớ tới nó là mình ôn qua dây điển cho nó,
Mình gửi cái từ điển
gửi gửi ông qua
cho
dây
nó,
là gửi
chúc phúc cho nó,
chúc gì chứ,
chúc phúc
chúc phúc. À, ok,
à, mong cho nó có ngày sớm thức tâm. Thì mình gửi cái tư tưởng thiện lành, hay gì mình gửi cái ác ý tới, hay gì mình phóng tà khí ra, thì mình phải phóng thanh khí ra, thì lúc đó mình giúp ai?
giúp
Giúp
phần
mình,
hồn của nó,
mình giúp mình trước.
mình giúp mình trước mà rồi đó mình giúp nó,
Ừ.
mình giúp cái phần hồn của nó.
Giúp ông trời.
Ừ. Giúp cái gì nữa? Thiện nói gì? Mình đóng góp cái thanh điển vô thanh khí của càn khôn vũ trụ, cho nên là nói chung. Còn mình phóng chúc phúc cho người đó là trực tiếp, nghe không?
Dạ.
Rồi bắt đầu tha thứ rồi mới đi tới thương yêu. Nên rất là nhiều chuyện để cho mình học, mà cái chuyện này là cái chuyện quan học quan trọng. Nếu mà trong cuộc đời mình mà mình không học được cái chữ này á thì mình đi đâu?
Mình đi xuống,
Tại sao mình đi xuống?
tại mình không có thương yêu rõ ràng, mình không có giúp ai được hết, mình còn mất cái cơ hội để tiến hóa, để làm progress, làm cho ông trời ông thấy là mình có cái nhiều cái điểm tốt hơn.
Khi mà mình chết á, nếu mà mình không thành tiên thành Phật á, thì mình thành gì?
Thành ma thành quỷ.
Thì bây giờ mình muốn thành tiên Phật á, mình làm gì?
Phải tăng lên cái vibration, là tấn động lực của mình,
Chấn động
nó
lực của
từ
mình.
từ nó nhẹ rồi nó mới đi lên, rồi mình mới mới hợp với mấy cái người ở trên được, mấy cái người thanh
Cái
điển
bản
mà
chất của Phật tiên là cái gì?
thanh nhẹ,
Anh nhẹ rồi gì nữa?
từ bi sáng suốt.
À, từ bi. Mà bây giờ mình xuống đây mình học mà mình không có học được từ bi, mà mình không biết tha thứ thương yêu, mình cũng không học được từ bi, mà mình không có thực hiện được từ bi, mà mình nói bây giờ tôi muốn đi theo ông tiên ông Phật, cái đó nó có
Đó
hợp
là
lý
vô lý,
không? Có hợp lý không?
đó là vô lý.
Lúc chết thì mình biết mình đi về đâu rồi phải không?
Dạ khổ lắm,
thì có nhiều người tu chùa thì nghĩa là họ không biết, họ mới đi ở tôi đi tu phước, ai xin gì tôi làm đấy, đó là cũng lập hạnh rồi, lập hạnh làm phước là chuyện đời. Còn cái tu huệ nó khác, mình khai huệ được cho chính mình thì mọi người sẽ noi theo để khai, là thực tiễn hơn, và mọi người làm một việc cho tất cả mọi việc, mọi người sẽ theo cái con đường đó để đi, như Thích Ca đã thành đạo, thấy rõ ràng. Mà khi ngài thành đạo là ngài đâu có bỏ đời, ngài phải trở ra thuyết pháp. Thì ngày hôm nay chúng ta có càng ngày càng văn minh, và chúng ta được quyền tu trong đời đạo sống tu. Mà nhiều khi chúng ta chán đời là cái gì? Trình độ thanh nhẹ chúng ta chưa đủ. Trình độ thanh nhẹ đủ chừng nào? Yêu đời chừng đấy, xây dựng cho đời tiến hóa. Yêu một cách thanh cao chứ không có yêu cái cách mà lường gạt người ta, mà vì tâm dục mà lấy người ta tầm bậy tầm bạ, cái đó không được. Yêu gì thanh cao cởi mở tăng độ, vì tâm linh, cái đó là cái hạnh hy sinh cao quý. Chết khỏi lo, cứ làm việc đó là đủ rồi, chết là yên rồi, không cần tiền bạc. Đừng có nói tôi chết tôi phải có triệu bạc tôi mới lên trời, cái đó không có. Tôi không cần, không cần một xu nào tôi cũng lên trời được. Đó là cái hạnh tu. Cái hạnh tu quan trọng, tu rốt ráo tu mới cứu được tất cả gia can, tu mới đem lại thể hiện những gì cao quý nhất ở trong trần gian và cống hiến cho tất cả mọi người. Cho nên các bạn giữ khóa thăng hoa trong 2 ngày, rồi đây về các bạn phải tự động trong thanh tịnh để đổi cái khuyết mới. Cái khuyết mới là tha thứ và thương yêu. Cái đó là cái lợi lộc nhất cho trong đời các bạn, từ đây cho tới chết. Nếu mà nuôi dưỡng không được cái tha thứ và thương yêu là kêu một tự sát, giết mình, chết dần chết mòn trong sự tức tối, mà không biết không phải lỗi của ai hết, chính lỗi của mình. Ăn năn hối cải, lật mở trí mở tâm, hưởng phước trời, chứ không phải là chỉ cái đường lối hư hao. Nếu chỉ đường lối hư hao thì tôi kêu các bạn đi đến lậu mà không có dù đó. Mở trí cho lẫn nhau à, coi người nào học cao hơn chúng ta lại học lại. Người nào dở hơn chúng ta lại vạch đường lối cho họ thấy. Nhưng mà bất vụ lợi trong thương yêu, vì anh em chúng ta đi trì trệ, chúng ta giúp cho họ đi mau hơn chút, cái điều đó là điều cần thiết. Chứ đừng có nghe rồi theo, rồi nhóm này rồi bỏ nhóm kia, rồi nói xấu nhóm nọ, vô ích. Rốt cuộc là cái chuyện thanh tịnh của mình cần thiết, mình phải trở về với sự cần thiết của chính mình.
Rồi, thầy nói gì? Dòng này thầy nhắc cái gì?
Dạ thầy nói mở một cái khuyết mới là tha thứ và thương yêu.
Mở cái khuyết mới là cái thứ và cái chỗ này ở đó giờ nó không có được mở. Bây giờ mình phải về mở cái khuyết này để cho nó học cái tha thứ và thương yêu. Mà nếu mà mình trong cái kiếp này mà mình không học được cái tha thứ và thương yêu á, thì lúc đó thì làm sao? Thầy có nói
Dạ, thầy nói là tự sát.
tự sát tiêu rồi, không có làm gì được. Người mà không có biết tha, không có học được cái này á, là kể như tự sát, cuộc đời kể như tiêu rồi, là chết là bảo đảm thành ma rồi, đâu có học theo cái gương của tiên Phật được. Bây giờ mình là người phàm mà mình phải thoát tục, mình người phàm mà không có sống với tâm phàm mình mới về với tiên Phật được. Mà bây giờ mình nói tôi về người phàm thì đương nhiên tôi phải làm giống người phàm chứ, làm giống người phàm thì ở lại thế gian chứ đâu có về trời. Mình phải làm cái gì khác cái người phàm là mình phải thoát tục. Thoát tục là không có giống như người phàm tục nữa, sống ở đời nhưng mà không có còn sống với tâm đời nữa. Mình lo mình hướng thượng để sống với cái tâm đạo thì phải có cái gì khác hơn chứ. Nếu mà đời đạo sống tu người ta sống sao, tôi sống dậy tối tôi ngồi thiền, cái đó đâu phải đời đạo sống tu. Nên nhiều người hiểu lầm á, không phải vậy. Tu là phải sửa cho nó càng ngày càng thanh nhẹ. Đời là qua cái thể xác này, mình mượn cái thể xác này, mình mượn cái cuộc sống này, mình không có rời bỏ cái cuộc đời này, mình sống với nó. Nhưng mà mình tu, tu là sư tu bổ sửa chữa cho nó thanh nhẹ, càng ngày càng thanh nhẹ, thoát phàm, không có còn ở ngay cái tâm phàm nữa, nó kêu là thoát phàm. Thì mình phải dày công tu ngày tu đêm để cho cái luồng điển mình nó được thăng hoa thanh nhẹ, thì lúc đó mình mới thoát được. Nhưng bây giờ mình ỷ hả, tôi bây giờ có pháp rồi, tôi có cái pháp vô vi, đêm nào tôi cũng ngồi, chắc chắn là tôi đi về trời, cái đó không có bảo đảm đâu nha, đừng có lòng đó. Làm sao mà mình về được cái phàm tâm lên cái chân tâm á, thì may ra mình thoát được. Cho nếu mà mình tánh mình cũng như tánh phàm, mình nói mình miệng mình nói mình người tu mà cái tánh mình như tánh phàm á, thì mình đâu có thoát được, mình bị kẹt. Rồi tha thứ thương yêu tận đáy lòng là sao? Tha thứ thương yêu tận đáy lòng.
Người thân có ý kiến cái câu đó hình nào?
Rồi.
Tha thứ thương yêu tận đáy lòng, ở đây là muốn nói lên là mình tha thứ thương yêu một cách thật sự, chứ còn không có một cái gì mà nó dối trá trong cái chuyện mình tha thứ này hết. Cho nên nó nghĩa là nó từ cái tâm thật của mình, tâm chân thật của mình tận đáy lòng, nghĩa là nó mang tính cách như là mình thương yêu, mình tha thứ là rất là chân thành.
Sao lấy cái gì chứng minh nó chân thành?
Để chứng chứng minh cái đó thì theo cái nghĩ của Mười Thanh á, là lúc nào mình cũng nhịn nhục, mình không có chấp nhất đối lại với cái đối tượng mà đã gây cho mình những cái gì nó buồn bực á, thì mình sẵn sàng á, là mình á, là bỏ qua hết,
Cái đáy lòng của
mình
mình
không
nằm, cái đáy lòng của mình
không
đó.
sân.
Cái đáy lòng là gì? Cái đáy lòng của mình ở đâu?
Đáy lòng là từ xuất phát từ cái tâm thật của mình anh bà.
Có ai biết đáy lòng nằm đâu không?
Trên đỉnh đầu. Nó hơn cái phàm tâm, phàm
Này
cái
đáy lòng
phàm
nha, ở đây không có nói chân tâm mà, ở đây ta nói đáy lòng chứ không có nói chân tâm mà, đừng có lẫn lộn ha.
dạ, hiểu rồi. Đáy lòng là cái lòng,
Đây
cái đáy là tuốt ở dưới đó nha,
dạ tuốt ở dưới đó
chứ không
mà,
phải là cái chân tâm ở trên đầu đâu, nó
dạ
lộn.
dạ hiểu 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 rồi. Cái đáy lòng là cái lòng mà mình còn chưa sửa, tự nhiên hồn nhiên đó, chưa được sửa sửa sai gì hết đó. Cái lòng mà mình
đáy nằm ở
Ô,
đâu?
phục không đây không chưa
Cái đáy
hiểu
lòng,
sao.
cái đáy lòng nằm ở đâu?
Đáy lòng nằm ở con tim.
Cái đó đâu phải đáy lòng,
Chỗ bao tử.
cái đó là cái là nói về tâm đời ấy, thì nó nói đáy lòng này ngang tim, mình nói về đạo cái đáy lòng nằm ở đâu?
À, đấy lòng nằm thật.
Cái đáy là thấp nhất á,
Dạ dạ hiểu rồi.
mới kêu là đáy.
Dạ.
Cái lòng là cái gì?
Artist
Đúng vậy, đâu phải
cái
lòng
lòng
bò lòng heo, cái này đâu phải lòng bò lòng heo
cái
đâu mà nó ruột heo.
lòng lòng xa
Theo
xa.
em nghĩ là lòng, là lòng dạ con người á, nham hiểm
Cái đó là
hay
lòng
là
dạ,
sao?
lòng dạ là mình nói theo tâm thời á, thì mình nói là cái đó lòng dạ. Còn bây giờ mình giảng về đạo mình nói sao, cái đấy lòng nằm ở đâu?
Đây lòng là lòng ở vùng hạ thừa.
À, nằm ở hà thì nghĩa là trong cái tiểu thiên địa của mình, cái phần mà tuốt ở dưới á, mà nó cũng tha thứ được á, là tất cả đều tha thứ á, không có cái chỗ nào mà nó đứa nào mà nó nói không tha thứ á. Từ túi cái tuổi mà thấp nhất là ở dưới cái phần hạ thừa của mình mà nó cũng chấp nhận tha thứ nữa, là không có, là tối đa rồi, không có đứa nào mà chấp nhất được, không có đứa nào nhắc nó nữa. Tha thứ thương yêu tận đáy lòng, cái lòng là ở bên trong mình đó, cái đấy là cái phần thấp nhất của mình đó, nó cũng tha thứ luôn, tụi nó cũng học cái tha thứ của chủ nhân ông luôn, chứ một mình chủ nhân ông học tha thứ thương yêu đâu có đủ, lâu lâu tụi nó nhắc lại á. Rồi quy nguyên thiền giác tự cầu mong, quy nguyên thiền giác là cái gì ha? Chữ này có nghe chưa hay là chưa nghe bao giờ?
Nghe rồi.
Nghe rồi mà hiểu cái gì? Nghe rồi mà có hiểu không, hay là nghe kệ nó, ông nói gì ông nói. Nghe rồi, nhưng mà khi mà ông thầy ông dùng hai cái bốn chữ này đó, ông muốn nói gì vậy? Chữ gì mà lão vậy? Quy nguyên thiền giác.
Quy nguyên thiền giác là trở về với cái sự thanh tịnh đó nè. Và sự thanh nhẹ anh bảo.
Có gì khác không? Anh định anh
Là nó trở về mấy cái gốc gác cội nguồn ạ.
Trở về gốc gác cội nguồn cũng được á. Có gì khác không? Rồi nãy giờ nghe thầy giảng là quy nguyên thiền giác, là mình nghĩ tới gì? Cao hay thấp gì? Cái này cao hay thấp
Cao
gì? Cao cỡ nào vậy?
giác được đó là cao lắm đó.
quy nguyên thiền giác là đã trở về với cội nguồn rồi, trở về quê xưa chốn cũ anh ba, là cao rồi.
Rồi để giờ coi thầy nói làm sao trong một B8 nha. Nãy thầy nói là người đời không còn, người đời tâm không còn đời mới tha thứ và thương yêu, phải thoát tục xuống đây tạm rồi ra đi. Cái đó là nãy nói về tha thứ và thương yêu ha. Bây giờ mình nói tới quy nguyên thiền giác. Thầy hỏi chứ quy nguyên thiền giác là sao? Thầy đáp: thưa, quy nguyên thiền giác là tự đạt quân bình. Tự đạt quân bình có nghĩa là gì? Một cách cụ thể là làm sao? Khi mà mình đạt quân bình á, thì cái cụ thể nhất là làm sao?
Không có bên trái bên phải nữa, mình đi cái đường trung dung.
Cái đó là mới có lý luận thôi, giờ có cái gì mà chứng minh cụ thể không? Nhiều khi
Mà
mình tưởng mình không ngó bên phải bên trái, nhưng mình còn ngó mà mình không hay, nhưng mà lấy cái gì chứng minh thực tế là mình đã đạt quân bình?
trước nhất là mình tu là đã lập lại được cái trật tự trong bản thể anh
Làm
đây
biết
anh
làm
bảo.
sao, biết làm sao biết lập lại trật tự hay chưa? Lấy cái gì chứng
mình
minh? Lấy cái gì chứng
mình
minh?
tu
Mình lấy cái
mình
gì chứng
tu
minh?
là
Tu
mình
ai cũng nói
sửa
tu đấy,
những cái tật xấu á.
ai cũng nói sửa mà đâu có sai sửa gì đâu, cái đó là nói thôi. Mình lấy chứng minh, lấy cái gì chứng minh là có kết quả đàng hoàng? Chứ cái đó là mới nói thôi, mình nói mình tưởng mình đã sửa hết tánh hư tật xấu, thiệt là không có sửa gì hết, tánh nào còn tật đó, mà có cái gì chứng minh rõ ràng? Nói cái gì cũng có bằng chứng nha, mình là khoa học quyền bí mà.
Nhắm mắt thấy sáng.
Nhắm mắt thấy sáng là mới có khởi điểm thôi đó, là cũng bắt đầu đỡ đỡ rồi đó. Rồi sau đó lại gì nữa?
Khi công phu thì thấy có tí ấn chứng, thì khi thiền thì thấy là
Ấn chứng
người
là ấn
thanh
chứng
nhẹ.
giả thiếu gì, ấn chứng
Là
giả nó
thiền
gạt mình thiếu gì.
khi thiền thì mình thấy người thanh nhẹ.
Thanh nhẹ đâu có bảo đảm gì đâu, không có thanh nhẹ, ai cũng nói tôi thiền tôi thấy thanh nhẹ mà không có gì bảo đảm là thanh nhẹ. Cái gì á, theo khoa học quyền bí cái gì nó phải có bằng chứng đàng hoàng, không có nói mà không có bằng chứng. Thiền có ấn chứng, thiếu gì ấn chứng giả. Ấn chứng tưởng tượng thiếu gì, nghe đầy lỗ tai không?
Mình tu là lúc nào mình cũng quay vô trong để mình kiểm tra lại mình coi
Thì
mình
đó,
sửa được bao nhiêu anh
cái đó mình mới là quay rồi thôi chứ đâu có nói là mình quân bệnh. Quân bệnh là phải
ạ.
có kết quả đàng
Thanh
hoàng.
thông được thượng trong hạ trung hạ là mình quân bình,
Quân bệnh mà bây
thân ngoại thân này, phải thân
giờ
ngoại thân thì mới là quân bình.
đúng rồi,
Nó
xuất
khỏi bị
ra,
sát nữa.
mình xuất ra được. Khi mà mình quân bình là mình xuất ra chứ mình không còn ở trong này nữa.
À, hay quá, đúng đúng, bà vô bảo tao vô.
Thầy
Mình
đang
xuất ra
thiền
được thôi mà mình mới quân bình chứ thôi mình đâu có đi ra được, mình không quân bình có làm
bây giờ
sao đi ra được.
mình nói không à, mà mình không có gì bằng chứng cụ thể là mình quân bình thiệt.
Ok, là mình mà ra được đó là mình mới quân bình, đúng
Dạ, quân
hay
bình mới
quá.
ra được, còn cái máy bay mà
Dạ.
nó không quân bình nó đâu có bay lên được.
Ai
Thầy giảng hoài mà không nhớ à? Thầy nói chiếc máy bay
mà
mà nó không có quân bình nó đâu có bay lên
nó
được.
không có cách cách tính được.
Hả?
Nghe chứ mà giờ nó từ từ nó thấm vô bảo phải có thời gian chút.
Thời gian hay cho nó nhiều thời gian chút ha.
Dạ. Giờ hiểu rồi, quân bình là cất cánh lên là mới xuất ra được.
Quân bình
Hay
là
quá.
đi ra rồi, không còn ở trong này nữa.
Đấy rồi.
Còn ở trong này nói lung tung là chưa có quân bình.
Còn ở
Nói
trong này là nói lung tung.
lung tung là không có quân bình, không có biết đường đâu mà mò. Nói lung tung là chưa có quân bình. Quân bình là đi ra rồi, thân ngoại thân rồi. Nào, thưa quy nguyên thì giác là cái bước đầu là quân bình rồi. Rồi, câu thứ nhì hỏi. Quy nguyên thiền giác là sao? Thưa quy nguyên thiền giác là trở về với căn bản. Căn bản gì đây ha? Nghe cái này tưởng là căn bản, không biết là ông nói căn bản gì. Để đọc câu kệ mới biết. Trở về căn bản tức quân bình. À,
Sao
căn
chứ tức tức quân bình á, tức hả,
bản. Tức quân bình nghĩa là quân
tức
bình.
quân bình,
Trở về căn bản là
Tức là
ở
quân
cái
bình
trạng thái tự nhiên anh Bạch.
mà trở về cái căn bản của có cái phần hồn của mình đó là quân bình. À, cái người mà đã tìm lại được cái sự quân bình đó là đã trở về với căn bản của phần hồn. Tiến hóa thâm sâu tự hiểu mình, chân giác minh tâm cả tiến trình, thương yêu tha thứ cứu thân mình. Nhân thương yêu tha thứ mà cứu thân mình chứ không phải cứu người ta nữa. Thương yêu tha thứ cứu thân mình cứu mình được là mình biết tha thứ và thương yêu là mình thoát rồi. Mình trở về với Phật tiên rồi là mình cứu mình đó.
À, cái này cũng quan trọng lắm ha, thương yêu
Đó.
tha thứ cứu mình á, chứ không
Đó,
phải
cứu
cứu
mình trước
ai hết
thì nãy giờ tôi cứ nói hoài tha thứ là thứ tha thứ ai trước? Tha thứ
á.
là
Thứ mình
mình hỗ trợ cho mình trước, là mình thương mình trước.
dạ.
Tha thứ người ta là mình biết thương mình đó. Rồi mình biết thương yêu người ta là mình biết thương mình đó. Tại mình phóng cái từ quan ra, mình phóng cái đó là mình đang thực hiện cái hạnh từ bi, hạnh cứu độ, hạnh Bồ Tát. Là mình đang cứu thân mình đó. Đang cho mình được thăng hoa đó. Yeah. Tha thứ, thương yêu, cứu thân mình. Hay không?
Mà ông thầy cũng rất là rõ ràng sáng suốt lắm mới cắt nghĩa rõ như được như
Ông
vậy.
Phật mà nói sao không sáng
Nó
suốt mà cho là ông
Nguyễn
Phật.
nói là cái ông thầy này nè nè, ông Huỳnh
Không
Minh
phải đâu.
Bảo nè nè cũng
Đó, ở đây
rõ
không có
ràng lắm,
thầy.
không
Ở
nói
đây không
như
có
vậy
thầy.
được.
Ở đây không có thầy. Thầy nói người đi trước mà thấy người đi sau mà nó không hiểu thì mình phải giúp nó thôi. Nãy thầy có nói đó. Còn cái người nào mà giỏi hơn mình thì mình phải học nó. Nãy thầy nói đó. Ở trong cái băng giảng nãy đó. Có nghe không? Hay là quên rồi?
Nghe phớt qua.
Giờ cho nghe lại nè.
Nghe nghe
Dạ.
rồi nghe đó
Bây
quên đó anh bạn.
giờ cho nghe lại nè, bây giờ tôi nhắc nha
Dạ.
để
Thì có nhiều người tu chùa thì nghĩa là họ không biết, họ mới đi ở tôi đi tu phước, ai xin gì tôi làm đấy. Đó là cũng lập hạnh rồi, lập hạnh làm phước là chuyện đời. Còn cái tu huệ nó khác, mình khai huệ được cho chính mình thì mọi người sẽ noi theo để khai, là thực tiễn hơn. Và mọi người làm một việc cho tất cả mọi việc, mọi người sẽ theo cái con đường đó để đi, như Thích Ca đã thành đạo. Thấy rõ ràng. Mà khi Ngài thành đạo là Ngài đâu có bỏ đời, Ngài phải trở ra xuất pháp. Thì ngày hôm nay chúng ta có càng ngày càng văn minh và chúng ta được quyền tu trong đời đạo sống tu. Mà nhiều khi chúng ta chán đời là cái gì? Trình độ thanh nhẹ chúng ta chưa đủ. Trình độ thanh nhẹ đủ chừng nào? Yêu đời chừng đấy, xây dựng cho đời tiến hóa. Yêu một cách thanh cao chứ không có yêu cái cách mà lừa gạt người ta, mà vì tâm dục mà lấy người ta tầm bậy tầm bạ, cái đó không được. Yêu gì thanh cao cởi mở tăng độ vì tâm linh, cái đó là một cái hạnh hy sinh cao quý. Chết khỏi lo, cứ làm việc đó là đủ rồi, chết là yên rồi, không cần tiền bạc. Đừng có nói tôi chết tôi phải có 1 triệu bạc tôi mới lên trời, cái đó không có. Tôi không cần một xu nào tôi cũng lên trời được. Đó là cái hạnh tu. Cái hạnh tu quan trọng, tu rốt ráo tu mới cứu được tất cả gia can, tu mới đem
Thái,
lại thể hiện
cô,
những gì
nhờ.
Cao quý nhất ở trong trần
cô
gian
gái,
và
cửa
cống hiến cho tất cả mọi người.
Thế nói nào cô biết à?
Cho nên các bạn
ngày, ai mở mic vậy?
Giữ khóa thăng hoa trong 2 ngày rồi đây về, các bạn phải tự động trong thanh tịnh để đổi cái khuyết máu. Cái khuyết mới là tha thứ và thương yêu. Cái đó là cái lợi lộc nhất cho trong đời các bạn, từ đây cho tới chết. Nếu mà nuôi dưỡng không được cái tha thứ và thương yêu là kêu một tự sát, giết mình, chết dần chết mòn trong sự tức tối, mà không biết không phải lỗi của ai hết, chính lỗi của mình. Ăn năn hối cải, lật mở trí mở tâm, hưởng phước trời, chứ không phải là chỉ cái đường lối hư hao. Nếu chỉ đường lối hư hao thì tôi kêu các bạn đi đến lậu mà. Không có dù đó. Mở trí cho lẫn nhau à, coi người nào học cao hơn chúng ta lại học lại. Người nào dở hơn chúng ta lại vạch đường lối cho họ thấy. Nhưng mà bất vụ lợi trong thương yêu. Vì anh em chúng ta đi trì trệ, chúng ta giúp cho họ đi mau hơn chút. Cái điều đó là điều cần thiết. Chứ đừng có nghe rồi theo rồi nhóm này rồi bỏ nhóm kia rồi nói xấu nhóm nọ, vô ích. Rốt cuộc là cái chuyện thanh tịnh của mình cần thiết, mình phải trở về với sự cần thiết của chính mình.
Rồi thầy nói làm sao?
Thầy nói không tha thứ thương yêu là tự sát.
Thầy nói khúc chót, thầy nói làm sao?
Phải giúp nhau, người nào mà đi trước sáng suốt hơn phải giúp người đi sau.
À, người đi trước giúp người đi sau là sao nữa? Mình thấy người nào giỏi hơn mình thì mình sao?
Mình phải ráng đi học với cái người đó.
Ừ. Còn người nào mà đi chậm hơn mình thì mình sao?
Mình phải làm giỏi
hơn mình dư
dắt nói cho người ta đi.
Ừ. Dạch đường lối cho người ta thấy.
À. Như là mình thấy ai giỏi hơn mình là mình phải theo mình học. À, phải có người giỏi hơn mình chứ, mình phải học. Những cái người nào mà đi chậm hơn mình thì mình phải hướng dẫn cho người ta. Thì cái đó cái luật công bằng của Thượng Đế mà, đâu có cái gì đâu. À, còn nhiều người cống cao ngạo mạn, ta đâu có chịu học ai, người ta nói người ta cao nhất, người ta đâu có chịu học. Phải không?
Chỉ đường lối hư hao thì tôi kêu các bạn đi đến lậu mà, không có dù đó. Mở trí cho lẫn nhau.
Mở trí cho lẫn nhau.
Mở trí
cho coi lẫn người nhau. Nào học cao hơn chúng ta lại học lại.
Đó, người nào học cao hơn chúng ta phải học lại người đó.
Người nào dở hơn chúng ta lại vạch đường lối cho họ thấy. Nhưng mà bất vụ lợi trong thương yêu. Vì anh em chúng ta đi trì trệ, chúng ta giúp cho họ đi mau hơn chút. Cái điều đó là điều cần thiết. Chứ đừng có nghe.
Nào, người nào đi chậm hơn mình giúp cho họ
giúp đi cho mau. Ta đi mau chút.
Cái đó là điều cần thiết. Nào, cái đó là điều cần thiết phải không? Rồi, giờ tiếp tục. Thì có nói rõ ràng phải không?
Rõ ràng.
Quy nguyên thiền giác là trở về căn bản không? Trở về quân bình. Rồi cái này nữa. Quy nguyên thiền giác là sao? Thưa, quy nguyên thiền giác là phải hội tụ trung tâm bộ đầu và hướng tâm về trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ, thì luồng điển quân bình sẽ hội tụ. Đó, ở đây thầy nói cũng nói về quân bình nữa. Cái luồng điển quân bình nó sẽ hội tụ, nhưng mà nó hội tụ cao hơn nữa. Cái này nó hội tụ từ từ trung tâm bộ đầu mà nó hướng về trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ thì nó hội tụ cao hơn nữa. Cái luồng điển quân bình nó sẽ hội tụ lên trên nữa. Điển lực quân bình thanh hội tụ, trì tâm tu luyện sẽ giải mù. Quy nguyên thiền giác, tâm bình thản học hỏi vô cùng, hành tự sáng. Đó, nó lên cao, cái luồng điển quân bình nó hội tụ trên cao rồi đó. Thưa, quy nguyên thiền giác là trở về với gốc gác để cảm thức quá khứ vị lai. Đó, mình trở về với cái gốc gác của mình, nguyên lai bổn tánh của mình. Thực hành thức giác nơi thanh tịnh, buông bỏ tình đời tự giác minh, đời tạm chân hành quy một mối, tình thương sống động tự mình minh. Trở về nguồn cội của mình ha. Thưa, quy nguyên thiền giác là sao? Thưa, quy nguyên thiền giác là trở về sự thức tâm. Kể thức tâm là tự hiểu mọi việc, hiểu rõ rệt sự sai lầm động, phân minh rõ rệt đường tu tiến, thức giác tâm tu tự sửa mình. Thức tâm á, cái người mà thức tâm á là cái người thấy rõ hết tất cả những cái sự sai lầm của họ, không có gì mà họ không thấy á. Trở về như Phật vậy đó, thấy sửa hết, không có cái gì mà không sửa hết. Cái đó mới thật thức tâm 100%. Ở đây thầy nói là thức tâm, ở đây là thức tâm 100% chứ không phải thức tâm sơ sơ không. Rồi bây giờ thầy hỏi, muốn được quy nguyên thiền giác thì phải làm sao? Bây giờ đi tới cái chỗ làm á, nãy giờ mình nói là cái định nghĩa của cái quy nguyên thiền giác là cái gì rồi. Là cái sự quân bình, luồng điển quân bình hội tụ, là trở về với căn bản của chính mình, là sự quân bình. Trở về với nguyên căn nguồn cội, mình biết được luôn quá khứ vị lai của mình. Về là mình biết hết rồi. Về tới đó là biết hết, hồi xưa mình sao, bây giờ tương lai làm sao, mình biết hết. Rồi bây giờ hỏi làm sao để đi tới quy nguyên thiền giác? Thưa, muốn được quy nguyên thiền giác là phải thực hành pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, tinh tấn và trật tự. Hai chữ ha. Cũng cũng thực hành vậy đó, cũng cũng cái pháp này, mà trước hết là phải cần có cái pháp rồi đó. Mà pháp vô vi khoa học huyền bí Phật pháp nha. Mà phải thực hành tinh tấn và trật tự. Tinh tấn là không có giải đãi nha, không có làm phè phè phè, muốn là không muốn thôi, tà tà thì không được. Tinh tấn và trật tự, tự nó sẽ giải tất cả trược khí trong người ha. Tự nó sẽ giải tất cả trược khí trong người, là không còn chút nào trược hết trơn, là hoàn toàn giải thanh rồi đó. Trí tuệ phân minh à, tại vì nó giải hết trược rồi, thanh rồi, lúc đó cái trí tuệ nó mới sáng được, nó mới phân minh được, nó mở huệ rồi. Hòa hợp với đại tự nhiên à, hòa hợp với đại tự nhiên là cái hồn xuất ra ngoài, là cái luồng điển hòa hợp với đại tự nhiên, là cái chấn động lực cũng thanh nhẹ như đại tự nhiên, là mới hòa vực với đại tự nhiên, tức là trở về với ánh sáng diệu thanh trong nội thức. Nó hoàn toàn sáng trưng, tất cả đều mở huệ rồi, ổn định và bằng lòng sửa mình, hiệp khí cùng trời đất mà tu tiến. Là lúc đó hiệp khí cùng trời đất, là hợp với cái thanh khí điển của trời đất mà tu tiến, chỉ có một thôi đó. Là cao lắm à. Cũng mượn cái pháp này mà phải đi về cao, đi cao nó mới đạt tới cái quy nguyên thiền giác, chứ không phải là đơn giản. Mở huệ hoàn toàn hợp với hiệp khí cùng trời đất. Rồi, tiếp tục. Bữa nay học thêm cái quy nguyên thiền giác hay ráng nhớ nha, hay lắm à.
Dạ.
Quy nguyên thiền giác tự cầu mong. Thì mình mong sao là mình ráng mình làm, mình mong sao có ngày mình được quy nguyên thiền giác. Đường tu sáng lạng trong tâm thức, thì khi mà mình quy nguyên thiền giác là nó bừng sáng ở bên trong rồi. mở huệ bên trong này, bừng sáng hết rồi, sáng lạng trong tâm thức, trong tâm mình rồi. Sáng sáng tỏ thấy rõ hết, không có gì tâm tối nữa, thanh trược giải bày tự giải thông. Lúc đó mình giải bày rõ rồi, thanh là cái gì, trược là cái gì, lại mình giải được hết rồi, mình giải hết cái trược của nó là mình qua hết không biết bao nhiêu giờ đoạn đường, mình giải được hết rồi, cho nên biết rõ cái trược là cái gì. Và khi bây giờ mình đạt tới cái thanh, mình biết cái thanh là cái gì, thanh trược giải bày tự giải thông, nó mình giải thông suốt hiểu hết rồi. Nhưng bài thi ngõ nào cũng cao, cũng là chuyện của ông Phật không, nhưng mà để mở đường cho mình đi, trước sau mình cũng phải về đó, cho nên phải hiểu cái đó là cái gì, làm sao để đạt được, để mình không có nói bậy nói bạ. Rồi câu thứ nhất hỏi: trời sanh ra tự nhiên thu phóng như vậy, làm sao sửa được? Đáp: thưa, làm người phối hợp từ mọi trạng thái hình thành một khối óc cộng với một thể xác rất tinh vi, hóa sanh từ tinh ba của vũ trụ mà hình thành, tự động hướng tâm về đâu thì sẽ phát triển về đó. Ở đời có câu: nhất nghĩa tinh, nhất thông vinh. Tu hướng thượng thì điện năng và tâm linh sẽ được phát triển đến vô cùng sáng lạng ở tương lai. Kệ: tự mình phát triển, tự tiến hoài, học hỏi không ngừng, chẳng có sai. Kiên nhẫn hình thành trong tâm nhịn nhục, thực hành chất phát chẳng bi ai. Ở đây thầy cũng nói là thực hành chất phát chẳng có bi ai, là giải hết cái sự bi ai thanh nhẹ đó. Thì ông trời ông cho mình hình thành cái thể xác này, là hình thành tứ đại hợp thành, mà hình thành từ mọi trạng thái mới có cái thể xác, có một khối óc, một thể xác rất là tinh vi, từ tinh ba của vũ trụ mà hình thành những cái gì tốt đẹp nhất của vũ trụ đó, chế thành cái thể xác này. Mình hướng về đâu á, hướng tâm về đâu á, là mình phát triển về chỗ đó. Mà bây giờ mình biết hướng thượng á, hướng về tâm linh á, thì mình sẽ đi tới vô cùng sáng lạng ở tương lai. Tự mình phát triển, tự tiến hoài, học hỏi không ngừng, chẳng có sai. Kiên nhẫn hình thành tâm nhịn nhục, thực hành chất phát chẳng bi ai. Thực hành mà chất phát là giải hết cái sự bi ai. Mình kiên nhẫn nay chút mai chút á, thì nó thành cái tâm nhịn nhục. Có kiên nhẫn trước mới có cái sự nhịn nhục. Hỏi
Ờ,
làm
xin lỗi Bảo, xin lỗi Bảo, Bảo cắt nghĩa cho Quyền biết cái tinh ba của vũ trụ là cái gì. Quyền nghe hoài mà Quyền không biết cái đó là cái gì.
cái tinh ba là những cái gì mà tốt đẹp nhất của vũ trụ, kêu là cái tinh ba, những cái gì mà thanh nhẹ tốt đẹp nhất của càn khôn vũ trụ kêu là tinh ba, là quintessence.
Cảm ơn, merci Bảo. Merci.
Bởi vậy có cái khác con người mình nó mới là huyền vi. Tất cả là tự động nhưng mà nó rất là tinh vi.
Thành cái gì nó hợp thành mình đó, là Bảo có thể nói hai chữ cho chị biết không? Cái gì mà nó hợp thành cái người của mình đó?
Cái
Cái tinh ba là một chuyện, là cái gì nữa?
nói về cái thể xác là do tứ đại hợp thành, nói về cái thân xác
Tứ đại hợp thành.
nhưng mà nói về luôn cả cái phần hồn đó là từ tinh ba của vũ trụ mới có được cái phần,
Ok, thành
hai cái nó
cái
phối hợp
thiết
lại,
chứ không?
hai cái
Dạ.
nó phối hợp lại mới ra
Dạ.
con người. Con người
Ok.
nó có cái óc, mà cái óc mà không có cái hồn là tiêu rồi. Có cái thể xác rất tinh vi là ở trong này, nguyên cái nhà máy nó chạy cho mình 24/24, mà thể xác rất là tinh vi,
Dạ.
nó nhờ điển của càn khôn vũ trụ hình thành, mà bây giờ nó sống cũng nhờ điển. Không có điển của càn khôn vũ trụ thì cái máy này nó cũng không có chạy, cũng như cái máy của mình mà không có cắm điện ở nhà đèn nó cũng không chạy là vậy.
Dạ, hiểu rồi. Dạ. Hai cái nó hợp lại thành cái quintessence của cái individu của mình.
Không, cái xăng là của càn khôn vũ trụ, cái tinh ba đó từ từ càn khôn vũ trụ phối hợp đưa xuống cho mình, nó mới tạo thành một cái thể xác này, thành ra nó cấu trúc từ siêu nhiên mình thành, chứ không phải tự nhiên mà có được, là ông trời mới làm được thôi,
Dạ.
không có ai chế ra con người được ngoài ông trời.
Dạ, ok.
Lấy hết những cái gì mà tốt đẹp nhất của càn khôn vũ trụ đó, ông cấu tạo thành con người, cho nên từ đó
Ok.
nó mới làm cái chuyện gì nó làm cũng được hết, xuống đây là nó
Hãnh
phát.
diện quá, Bảo ơi, hãnh diện quá.
Thế sao?
Được, con người hãnh diện quá, giờ hiểu rõ rồi.
may mắn lắm mới được làm con người
Dạ, hãnh diện nữa.
đâu phải dễ gì có cái xác người.
Ok, hiểu rồi. Cảm ơn Bảo. Có chút xíu vậy mà nó éclair
Nhân
mà lon tẹt.
thân nan đắc là vậy đó, xác người khó được, pháp nan ngộ là khó gặp được cái pháp tốt mà mình đã được hai cái rồi, sướng
Dạ,
không?
đã hiểu rồi. Ông cho mình cung lê, ông cho mình cung lê.
Cho đầy đủ
Anu de jue.
không có thiếu cái gì hết trơn á.
Dạ, không có thiếu cái gì hết. Ông cho cái gì tốt nhất. Anu de jue.
Hết nghe rồi.
Đó.
Rồi bây giờ tiếp tục.
Chưa ngủ được chút mới khỏe dậy đó, mới gọi mày đó.
Ngủ được chút rồi hả? Hỏi làm sao hiểu được sự phát triển tâm linh? Đáp: thứ sự phát triển tâm linh tự cảm thấy càng ngày càng hiểu rộng hơn và hoàn toàn dập tắt sự sân si, thì chỉ có tiến không có lùi, khai thông tam giới thượng trung hạ, sẽ không biết giận hờn là gì, vắng mất sự loạn động trong nội tâm, chỉ tiến tới ánh sáng mà thực hành. Kệ khai thông chẳng có giới ranh chặn, phát triển vô cùng rõ nghiệp thân, thức giác bình tâm không giải trược, tâm thành hướng thượng tự khai lòng. Có gì không hiểu không? Phát triển tâm linh thì tự cảm thấy càng ngày càng hiểu rộng hơn và hoàn toàn dập tắt sự sân si, thì cái trí mình nó mở ra, mình hiểu rộng hơn thì lúc đó nó không còn cái sự sân si bên trên, nó dập tắt rồi, ngọn lửa sân si đã bị dập tắt rồi, không có lùi nữa, khai thông tam giới thượng trung hạ, sẽ không biết giận hờn là gì. Khi mà mình khai thông được thượng trung hạ mà nó sáng rồi đó, thì bên trong này nó đâu còn tâm tối đâu mà giận hờn, không còn biết giận hờn là gì nữa, vắng mất sự động loạn trong nội tâm, cái sự động loạn nó biến đâu mất tiêu rồi, không thấy nữa. Khi mà nó sáng lên rồi đó, là tự tự động cái sự động loạn nó tự nhiên nó phải tan biến mất, ánh sáng tới là bóng tối phải tiêu tan, chỉ tiến tới ánh sáng mà thực hành. Kệ khai thông chẳng có giới ranh chặn, khi mà mình khai thông rồi đó thì mình phá hết mấy cái gì mà nó nghẹt mình ra, không còn ranh giới nữa, không có cái gì chặn mình được nữa, tại mình khai thông, nó kẹt tới đâu mình khai cho nó thông tới đó, khai mở công phá hết những cái gì mà bị nghẹt, là công phá khai mở hết. Phát triển vô cùng rõ nghiệp tâm, khi mà phát triển tới vô cùng mình mới biết đó, cái nghiệp tâm là cái gì, cái gì nó làm cho cái bản thân này nó không phát triển được, nặng trược, nên mình phát triển ra là mình khai thông hết rồi, mình mới thấy cái gì nó làm cho cái thân này nó nặng trược, tạo thành cái nghiệp tâm. Thức giác bình tâm không giải trược, tại sao thức giác bình tâm mà không giải trược? Đại muốn nói gì đây? Ai giải câu này?
Sao cái này thấy khó quá vậy Bảo, cái này nó contradiction.
Mà giờ phải giải làm sao cho
Anh
nó
bảo giảng đi, anh bảo giảng đi cái câu đó anh bảo.
đúng. Tại sao thức giác và bình tâm không giải trược? Người ta tu là thức giác bình tâm để giải trược. Cái này thức
Câu
giác
này cũng
không giải
khó hiểu.
được.
Ủa sao em thấy trong cái bài của em là không giải rước anh Bảo, chứ không phải là
Không
giải
giải
trượt.
trước, không giải trước, quên. Không giải rước à, tại sao không giải rước?
À, giải rước chắc dễ hiểu hơn, giải trượt
Vâng.
nó thiệt khó hiểu, còn gì giải giải rước là mình không có, mình stop tụi nó lại, cái tụi gì mà nó làm mình tâm tối, mình nghiệp thân đó, là mình không có, mình không có rước nó nữa, mình giải luôn cái envie de hồi xưa qua tụi nó,
Không giải rước là sao?
không có, mình không có accept cho nó vô cái tâm của mình nữa.
Cái này rước mà.
Vậy mình không có cho, mình không có chịu rước cho tụi
Tại,
chúng
tại sao
nó
không giải?
vô.
Tại
Anh
sao
bảo
không
già
giải?
giỏi
Tại sao
nha,
không
giải cho
giải?
rõ.
Tại sao không giải? Mình tu để giải mà, tại sao ở đây nó không giải?
Khó hiểu quá.
À, thức giác bình tâm. Thức giác bình tâm á, mình lấy cái không á thì mình mới giải được, mình phải lấy cái tâm không mình mới giải được, thức giác bình tâm cái không á nó mới giải được, rồi nó mới rước cái sự thanh nhẹ được. Cái không mình lấy cái tâm không mình mới giải được cái sự trần trược, rồi mình mới rước được cái sự thanh nhẹ, kêu bằng thức giác bình tâm không giải rước.
Thức giác bình tâm không giải rước.
Ấy, tâm không rồi không giải mà cũng không rước là không đi tới thanh nhẹ rồi đó, thì đâu còn gì để giải nữa mà đâu có cái gì để rước nữa, nên không, khi mà mình đạt tới cái sự thanh nhẹ thì đâu có cái gì để giải nữa, giải là thì mình còn ở dưới thế gian này, mình cư trần nhiễm trần là mình rước trượt mình mới giải, còn mình đi về cái cõi thanh nhẹ đâu còn gì để giải nữa mà đâu còn cái trượt gì để rước nữa. Hiểu chưa?
Dạ.
Khi mà
Hiểu rồi.
mình lên tới cõi thanh nhẹ đâu có còn cái gì để giải, nên đâu có bị nhiễm trần nữa đâu, mình đâu có ở dưới cái cõi trần trược nữa đâu mà rước mà giải, mình đâu có rước nữa mà phải giải, ở dưới thế gian này mình rước trượt cho nên mình phải giải trượt, mình về bên trên đó thì mình đâu có còn trượt nữa mà đâu có còn cái gì để rước nữa đâu mà phải giải, cho nên thức giác bình tâm không giải rước. Tâm thành hướng thượng tự khai lần, tâm thành của mình hướng thượng thì mình khai mở từ từ. Bộ đầu làm sao phát triển được? Đáp: bộ đầu phát triển do tâm, dấn thân tu thiền đứng đắn theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp thì sẽ được phát triển tròn trịa, luồng điển xuất phát từ trung tâm bộ đầu đi thẳng lên trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ. Kệ tự mình phát triển chẳng khôn ngu, bình đẳng tương giao chẳng phải mù, trí tuệ không ngừng không phát triển, nguyên lý thực hành sống nhàn du. Bộ đầu phát triển do tâm dấn thân tu thiền đứng đắn theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp thì sẽ được phát triển tròn trịa, luồng điển xuất phát từ trung tâm bộ đầu đi thẳng lên trung tâm sanh lực càn khôn vũ trụ. Đó là khi mà bộ đầu mình mà nó phát triển á, thì mình sẽ có một cái luồng điển tròn ở trên trung tâm bộ đầu mình, nó phóng lên đi thẳng lên trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ. Tự mình phát triển chẳng khôn ngu, tại sao tự mình phát triển mà chẳng khôn ngu? Ai có ý kiến không?
Nếu mà mình còn khôn ngu là mình còn ở thế gian này, còn khi mình lên trên rồi nó không, cái khôn ngu là không còn cái hồ te của mình nữa, cái đó là mình qua khỏi, mình vượt khỏi cái khôn ngu rồi, mình ở trên là mình đâu có cần nhớ tới khôn ngu nữa, mình cái đường đi mình nó sáng sủa vô cùng, đâu có, không có sắp chia sẻ cái khôn ngu đó nữa.
Cái khôn ngu á, khi mà mình đi tới vô cùng á, mình đâu có lo đặt cái
Đâu
vấn đề
còn cái khôn
khôn
ngu
ngu
nữa,
nữa,
cái
mình
đó
lo
là
mình
phải cái
phát
giới của mình
triển,
nữa.
mình phát triển mình đi hoài 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 thôi, mình đâu có đặt cái vấn đề khôn hay ngu nữa.
Dạ, hết rồi.
Sáng rồi,
Dạ, hết
khôn
rồi, không có xài
khôn
cái vụ khôn ngu nữa.
ngu là khi mình đã còn tối còn sáng nó mới cái đặt vấn đề khôn ngu.
Dạ.
Ngu là tối, khôn là sáng, mà khi mình đã còn sáng còn tối còn cái này nó sáng hoài hoài rồi đâu còn khôn ngu nữa. Bình đẳng tương giao chẳng phải mù, đối xử một cách với nhau một cách bình đẳng, không có phải là bị mù như hồi xưa không thấy được. Trí tuệ không ngừng thông phát triển, cái trí tuệ của mình đó là nó luôn luôn nó phát triển. Nguyên lý thực hành sống nhàn du,
À, sướng quá rồi.
nguyên lý thực hành mình lo mình thực hành là mình sống rất là nhàn nhàn hạ, mà mình đi đây đi đó. Hỏi câu số 4, hỏi trật tự do đâu mà có? Thưa, trật tự do sự tin yêu lẫn nhau xây dựng hình thành. Nói một là một, hai là hai, không thay đổi thì mới có cơ hội phục vụ cho chung. Nếu ngược lại thì chỉ có phá hoại thay vì xây dựng. Người tu không nên làm điều không cần thiết thì mới tiến thân. Kệ, không nên nghĩ tưởng chuyện không cần, sửa tiếng phận phân minh tự xét phân, giải bỏ trần tâm quy tiếng giải, hiểu mình biết họ tự mình phân. Sự trật tự do sự tin yêu lẫn nhau xây dựng hình thành. Một là một, hai là hai, cái đó là trật tự, là con người mà tin tưởng lẫn nhau, nói một là một, hai là hai thì cái đó là trật tự, thì mới có cơ hội phục vụ cho chung. Nếu ngược lại chỉ có phá hoại thay vì xây dựng. Mấy người mà không có bất trung bất tín, không có thể tin được, nói vậy mà làm khác, là không có tinh thần xây dựng. Người tu không nên làm điều không cần thiết thì mới tiến thân. Người tu không nên làm điều không cần thiết thì mới tiến thân. Điều gì là điều không cần thiết? Cái điều gì mà kêu là điều không cần thiết? Kệ, không nên nghĩ tưởng chuyện không cần, cái đó là chuyện không cần thiết á. Sửa tiếng phân minh tự xét phân, giải bỏ trần tâm quy tiếng giải, hiểu mình biết họ tự mình phân. Mình lo mình giải bỏ cái trần tâm của mình thôi, mà tiếng để giải, hiểu mình biết họ tự mình phân là mình cần hiểu mình hơn chỉ lo hiểu chuyện người khác. Không nên nghĩ tưởng cái chuyện không cần, những cái chuyện gì mà mình suy tư không cần thiết đừng có nghĩ tới, không có giúp ích gì cho cái sự tiến hóa của phần hồn mình thì không nghĩ tới được, không cần. Câu số 5, muốn được quy nguyên thiền giác thì phải làm sao? Chà, đây thầy hỏi lại rồi nè, nãy cái bài này nãy mình có đọc rồi. Thưa, muốn được quy nguyên thiền giác thì phải thực hành pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật pháp, tinh tấn và trật tự. Tự nó sẽ giải tất cả trược khí trong người, trí tuệ phân minh hòa hợp với đại tự nhiên, tức là trở về với ánh sáng diệu thanh trong nội thức, ổn định và bằng lòng sửa mình, hiệp khí cùng trời đất mà tu tiến. Để minh tâm chẳng có than phiền khổ, khai triển tâm linh, giải nấm mồ, cực nhọc không còn tâm thức giác, cảm minh thiên địa, niệm Nam Mô. Câu này nếu mình học rồi ha. Câu số 6, hỏi có nên mơ tưởng trước khi thực hành pháp lý hay không? Đáp, thưa, trước khi thực hành đã có câu nguyện thanh cao đủ rồi. Câu nguyện là hướng đi của phần hồn. Kệ, hướng đi nguyên lý sanh tồn tiến, giải quyết tâm linh giải nỗi phiền. Chất phát thực hành trong ý niệm, càng tu càng sáng càng an yên. Thì mình trước khi mình vô mình ngồi thiền đó là mình đã có mấy câu nguyện để định hướng đi cho phần hồn rồi. Hướng về Nam Mô A Di Đà Phật, hướng về Đức Phật Quán Thế Âm, hướng về Đức Phật Di Đà. Tại sao hướng về Đức Phật Quán Thế Âm còn nhớ không? Quán âm là sao? Nam Mô Long Hoa Giáo Chủ Di Lặc, Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Quán Thế Âm Bồ Tát là sao?
Phải bà Phật mà đi xuống địa ngục để cứu tử tất cả mọi người còn bị kẹt, phải không Bảo?
Nhưng mà ở đây tại sao mình nguyện bả gì?
Hai bà là tiền bạc luôn. Xin lỗi Bảo, bà là có cái từ thương mình rất là nhiều, bà không có đi dám giết một con kiến nữa, bà thương mình tất cả, bà đợi mình về với ông trời.
Mà tại sao đây mình nguyện Quán Thế Âm lại?
Đây là người mẹ của mình.
Dạ. Câu này học cũng mấy chục lần rồi ha. Câu này học cũng mấy chục lần rồi. Lần nào ôn
Cái
phương pháp
này anh Bảo cũng có nói nhiều á mà giờ cũng quên rồi,
trả lại hết rồi hả?
đã hết rồi.
Quán Thế Âm là gì? Quán Thế Âm là thấy cái sự sắc tâm tối của mình đó, kêu là Quán Thế Âm. Âm là tâm tối
À, anh là
mình,
thấy sự tâm tối của mình
hướng về Đức Phật
về
Quan, hướng được hướng về Đức Phật Quan Âm, mình lấy cái sự sáng suốt chiếu xuống thấy cái sự tâm tối của chính mình, kêu là Quán Thế Âm.
ok, bán thêm.
Quán Thế Âm là thấy sự tâm tối của mình.
Còn Nam Mô Lâm Hoa Giáo Chủ Di Lạc là sao? Giáo chủ Di Lạc là sao? Là di thiện tối lạc. Di thiện tối lạc là sao? Di thiện là làm chuyện thiện, làm chuyện tốt, kêu là di thiện. Tối lạc là mình vui vô cùng, kêu là tối lạc. Tối là cao nhất rồi, không có cái gì mà cao hơn nữa. Lạc là cái sự vui vẻ. Di thiện tối lạc. Thì bây giờ cái Đức Phật Di Thiện, Đức Phật Di Lạc mới chứng minh cho đệ tử tu hành đắc đạo hướng về cái sự di thiện tối lạc, là mình hướng về cái làm điều thiện thôi thì mình sẽ được vui an lạc. Nó định hướng đi cho cái người tu là vậy. Hướng đi nguyên lý sanh tồn tiến, giải quyết tâm linh giải nỗi phiền, thì lúc đó không có còn phiền muộn nữa. Chất phát thực hành trong ý niệm, càng tu càng sáng càng an yên. Nhưng mà tu đúng, càng tu càng sáng, đúng theo cái lời nguyện của mình đó. Quán Thế Âm là di thiện tối lạc thôi. Câu số 7 hỏi: văn chương và điển khí khác biệt chỗ nào? Thưa, điển khí là khối óc thanh tịnh, tự nhận luồng điển diệu thanh ban chiếu hòa hợp trong thanh. Điển khí mô tả rõ rệt và lưu loát, kể trí tâm khai triển diệu thanh hòa, tận độ chân hành lý thiết tha, ban chiếu không ngừng tâm chất pháp, pháp trình tuôn chảy điển phân hòa. Sao khi này cái điển khí với cái văn trên, cái điển quá văn chứ không phải là văn quá điển. Thành ra cái người mà có điển thanh nhẹ thông suốt, hóa ra cái họ làm tác ra những cái văn chương rất là thanh nhẹ. Còn người không có điển á thì cũng làm văn chương vậy, mà nó văn chương nó nặng trược, nó không có siêu thoát, là làm về văn chương phàm thôi. Còn cái văn chương của ông Phật là điển quá văn, từ cái điển nên nó diễn tả chuyện gì nó cũng rõ rệt và lưu loát là vậy. Hai cái nó khác nhau không? Cái điển là cái gốc, mà mình không có điển mà mình làm văn chương cũng được, học qua đời biết cách làm văn cũng làm được vậy. Nhưng mà mình đọc vô mình thấy nó không có khai mở, nó không có siêu thoát. Còn cái người có điển á, khi mà tác văn ra là do cái điển nó chuyển ra cái lời văn cô đọng lại để đánh thức tâm hồn của mình, cho nên bề trên xuống mới làm ra những câu kệ là vậy. Những câu rất là ngắn nhưng mà nó chứa đầy hàm ý đó. Trí tâm khai triển diệu thanh hòa, tận độ chân hành lý thiết tha, ban cho mình những cái lý thâm sâu thiết tha, ban chiếu không ngừng tâm chất pháp, là qua những cái lời thơ đó ban chiếu cho mình pháp trình tuôn chảy điển phân hòa, là cái hành trình mà cái luồng điển nó chảy nó tuôn chảy vậy đó. Cũng như là khi mà ra những cái câu thơ cũng như là cái điển nó tuôn chảy vậy đó. Phân giải cho mình, hòa cảm với mình. Rồi có gì muốn nói không?
Sao chị thấy cái bài bữa nay nó rất là hay, chắc chị bắt đầu hiểu được hơn lúc trước. Hay quá, nhiều chuyện hay mà hay quá.
Hiểu có thấy hay chứ không hiểu đâu có thấy hay.
Mà
Hiểu
bữa nay Bảo chịu khó cắt nghĩa từng chút cái vụ mà cái ba cái lời nguyện của mình đó, lúc trước mình nói cũng như con két mà không hiểu sâu, còn bữa nay Bảo chịu khó cắt nghĩa từ chữ thành nó rất là có hữu ích cho khi mà mình bắt đầu thiền. Chứ lúc trước mình nói cũng như con kiến
Kiểu
vậy đó,
lần nào cũng cắt nghĩa đàng hoàng chứ đâu
nó mấy kỳ này nó vô đầu, tại cái đầu chắc nó mở, bắt đầu nó mở mở chút chút,
có
còn lúc trước nó phước qua không có nhớ được, tại vì không có vô sâu cái đầu chứ
đấy.
chắc không có chỗ chứa.
Lần nào cũng có nói ở trên mà nói không biết bao nhiêu lần rồi,
Chắc không có chỗ chứa lúc trước.
không có chỗ chứa hả? Bây giờ nó bắt đầu làm chỗ à?
Dạ.
Tại mình không nhớ chị Nguyệt ơi.
Sao em nói gì chị nghe không rõ?
Mình không nhớ,
Em nói tại mình không có nhớ,
tại
mình không
mình không nhớ
có
thì mình không có chỗ chất, không có chỗ cất
nhớ. Cái bộ nhớ
vô.
của
Cái đó là
mình
cái cũng đương nhiên thôi, thầy nói đạo là phải nói đi nói lại nhiều lần chứ đâu phải nói một lần. Cũng như thầy nói đi nói lại cho mình nhiều lần chứ đâu phải nói một lần. Thì giờ mình học cũng phải nhiều lần nó mới thấm chứ, mỗi lần
anh
chút
bảo cũng dạ dạ cái này nhiều lần lắm à,
nữa thì
rồi
từ
sau đó rồi quên.
mỗi lần nó vô một lớp vậy từ từ nó mới thấm chứ đâu có phải thấm liền, đường đi nó khó
Mỗi lần thấm chút chút kìa.
lắm, có thấm chút còn hơn là không có thấm cái gì hết.
Yeah.
Nếu mà mình không học ra mỗi tuần thì đâu có kịp thấm, một năm xối có một lần
Này
rồi chỉ không là biết hết
anh anh bảo giảng cũng nhiều lần lắm rồi đó. Mà đâu có nhớ.
chỉ có mình tôi nhớ.
Cái
Cái
gì cũng có trình độ ấy, rồi Bảo ơi.
gì đó từ từ nó thấm
Gốc
cũng
gió thành bão à. Kiến
dạ.
ra lâu đầy tổ anh bảo.
Nghe cũng như nước mưa mà muốn nó thấm xuống đất á,
Cái dầm dầm thấm dai.
nó phải mưa đều đều, mà nó mưa ít ít thôi mà nó mưa đều đều, rồi từ từ nó ướt hết cái lớp này mới thấm xuống chứ cái lớp dưới. Còn mà mưa mà như bây giờ á là nó mấy tháng nó không có mưa, đất nó khô hết trơn rồi mà tự nhiên nó mưa ào, mưa tầm mưa tả, nước nó trôi nó chảy đi hết trơn,
Trôi hết nó không có ở lại,
nó không có thấm được.
về xíu nó
Bây
không
giờ
có thế
đạo
nào mà
cũng
thấm nổi hết, tại vì
đó,
nó
thấy
chảy mà.
là mình có phước là tại ông trời ông cho mình học mỗi tuần, chứ hồi xưa mình đâu có cái cơ hội này. Hồi xưa ông đâu mình đâu có cái cơ hội mà ôn mỗi tuần mà sâu xa như vậy. Hồi xưa cũng có nó mấy chỗ nào có thiền đường thì người ta cũng tới đó, nhưng mà đâu có được cái cơ hội mà ôn sâu như bây giờ. Hồi xưa đâu biết nói gì,
Đúng rồi.
bây giờ mới biết mà nói, chứ hồi xưa đâu có biết nói cái gì đâu mà ôn. Hồi xưa đọc cái bài thơ ngõ đọc qua rồi thôi đi luôn chứ nói gì, rồi đọc mấy cái câu giải của thầy cũng đọc luôn chứ đâu có biết nói gì. Bây giờ ông trời ông cũng cho mình có cái cơ hội này là cũng là quý, được nhắc đi ôn đi ôn lại, mổ xẻ thêm những cái gì Phật không để lại. Đây là cơ hội cuối cùng để nghe pháp, mai mốt không biết có cơ hội khác không nha. Tài liệu đầy đủ hết, không có thiếu gì hết, có quyền mổ xẻ.
Tài liệu đầy
Cảm
đủ mà phải có người giải, có người hướng dẫn mình mới hiểu chứ đọc, chứ có khi đọc đâu có hiểu mà.
yeah. Thì cái đó cũng là cái duyên phước.
Đúng rồi.
Bảo mổ xẻ thêm về hai cái chữ thu phóng dùm lên Bảo,
Chữ gì?
chữ thu phóng của câu một á, em không có gì hiểu.
Câu 1.
À, thu phóng à, đã có thu phóng
Đắc co là đồng ý ba.
Rồi ngày sanh ra tự nhiên thu phóng như vậy làm sao sửa được,
Thu là lấy vô phóng rồi đưa ra chứ gì đâu.
nhưng mà thu cái gì phóng cái gì.
Suy nghĩ
Để
phóng gì
mình im im lặng đi để anh bảo anh giảng, tại vì theo yêu cầu của bằng đạo
chưa làm,
là để anh giảng cho mình nghe đi.
làm người phối hợp từ mọi trạng thái hình thành một khối óc với một thể xác rất tinh vi, hóa sanh từ tinh ba của vũ trụ mà hình thành, tự động hướng tâm về đâu thì nó sẽ phát triển về đó. Ở đời có câu nhất nghĩa tinh nhất thân vinh, tu hướng thượng thì điện năng tâm linh sẽ được phát triển đến vô cùng sáng lạn ở tương lai. Kệ, tự mình phát triển, tự tiến hoài, học hỏi không ngừng, chẳng có sai, kiên nhẫn, hình thành tâm nhịn nhục, thực hành chất phác, chẳng bi ai. Rồi ở đây thầy đặt cái câu, tại sao trời sanh ra tự nhiên thu phóng như vậy, làm sao sửa được? Thu và phóng, phóng cái gì mà thu cái gì? Thì ông trời ông sanh ra, bây giờ mình lấy con người đi, ông sanh mình ra đó, mình có cái khả năng thu và phóng. Thu cái gì và phóng cái gì? Cái điển mình phóng ra được, mà mình thu cái điển khác cũng được. Thành ra mình ra đường á, mình dễ hút được là vậy á. Cái gì mình cũng thâu vô được hết á, cái gì mình cũng thu vô được hết á. Mình nhảy lắm, mình đi tới chỗ nào trần trượt á là mình thu vô hết, là mình hấp thụ vô cái điển trượt á, mình đem vô, mình không có đề phòng á là mình thu vô hết à. Rồi mình phóng ra cũng vậy, mình phóng ra nếu mà mình không có để ý là mình phóng ra toàn là tà khí không à. Còn nếu mà mình biết thanh lọc cái luồng điển của mình á, mình phóng cái từ điển ra, mình phóng cái thanh khí ra đóng góp cho càn khôn vũ trụ. Mình ngồi thiền á là mình phóng cái thanh khí đóng góp cho cả càn khôn vũ trụ, mình đóng góp cho cái thiên cơ nó chuyển hóa tốt hơn. Còn cái người thường á, người ta không có tu á thì người ta trần trượt thì cư trần nhiễm trần á, trượt hút trượt, nó thu vô là toàn những cái chuyện trần trượt không à, mà nó phóng ra cũng là những cái chuyện trần trượt không, nó phóng ra cái ác ý, nó phóng ra tà khí ô nhiễm cả cái bầu trời, cho nên thiên cơ biến chuyển không có tốt là vậy. Còn mình á, ông trời ông làm ra cái ông chế mình ra là nó như vậy rồi, thu phóng tất cả đều tự động, nghe không? Tự nhiên nó vậy, nó biết thu mà biết được phóng. Mà bây giờ bởi vậy cho nên mình bây giờ mình tu á, mình phải ráng mình điều chỉnh để cho cái luồng điển của mình nó hướng thượng, nó hướng lên trên, nó quay vào trong và nó hướng lên trên. Tại vì cái định luật thu phóng của nó là tự nhiên, mình không có sửa nó được, nhưng mà mình có thể sửa cái chiều hướng thu phóng của nó. Thay vì mình muốn bớt thu cái trượt á, thì mình quay vô trong á, thì lúc đó mình hướng thượng lên á, thì nó phóng lên trên. Mình quay vô trong và mình phóng lên trên, nghĩa là mình chặn cái thu cái trần trượt mà mình hướng về cái bên trên á, thì lúc đó mình sẽ thu được cái thanh quang của bề trên chiếu cho mình. Là mình đổi chiều, mình cũng thu phóng vậy, nhưng mà mình đổi chiều, thay vì mình hướng ngoại á, mình thu phóng á toàn là cái chuyện trần trượt không à, mình thu vô cái sự trần trượt, mình phóng ra cái sự mê chấp. Cái đó là cái hướng hướng về đời. Còn bây giờ mình tu á, mình hướng thượng, mình hướng về trung tâm bồ đầu của mình á, mình hướng lên trên á, hướng về trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ á, thì lúc đó mình thu cái gì? Mình thu cái thanh quang của bề trên chiếu cho mình ngay trung tâm bồ đầu của mình, mà mình phóng ra cái gì? Mình phóng ra cái sự thanh nhẹ. Đó là cái sự thu phóng là vậy đó. Nó nguy hiểm lắm á, tại vì cái này nó tự động mà mình không biết điều khiển nó thì nó đẩy mình đi tùm lum hết á. Còn mình biết hướng nó, mình biết hướng thượng á, thì tự điện năng và tâm linh sẽ được phát triển đến vô cùng sáng lạn ở tương lai, thầy nói vậy đó. Hiểu chưa?
Dạ hiểu rồi.
Có cần hiểu thêm, em nói thêm gì không?
Dạ hay quá, cảm ơn
Thu phóng đều là tự động mà, ông trời ông làm ra cái máy của mình tinh vi lắm, nhưng mà phải coi chừng nó hướng chỗ nào, nó phóng chỗ nào, nó thu cái gì là cần mình phải kiểm soát cái đó. Bởi vậy thầy mới kêu mình hướng thượng, hướng về trung tâm bồ đầu hoài là vậy, tại bề trên chiếu cho mình là chiếu xuống, chiếu thanh quang xuống ngay trung tâm bồ đầu, mà mình ngay chỗ đó mình không thu, mình đóng cái chỗ đó đi, mình lấy cái phòng tâm mình hướng ra ngoài là mình thu cái trần trượt không à. Còn thay vì mình về đó mình thu cái thanh quang này, tất nhiên mình phóng ra cái thanh khí giúp đỡ biết bao nhiêu cho càn khôn vũ trụ, cho thiên cơ biến chuyển tốt đẹp. Cho nên là nhiệm vụ của người tu, cho nên ngồi tu thiền, người tu thiền là làm việc với cho Thượng Đế là vậy. Còn câu nào nữa không?
nay có hiểu rõ hay thu bóng rồi mà.
Nãy quên không có cắt nghĩa này, không ai hỏi hết trơn. May nhờ có chị Nga chị hỏi mới mới khai thác lên.
Cảm ơn chị Nga.
Không hỏi là tôi đi qua luôn, à lâu lâu phải chặn lời hỏi mấy không, cái gì không hiểu thì cứ hỏi.
Cảm ơn Bảo.
Vậy thôi ha.
Cảm ơn Bảo nhiều nha.
Rồi.
Chào chú Bảo, chào chú Bần Đạo.
Chào tất cả các bạn, hẹn gặp lại tuần sau.
Chào.
Chào
Xin
anh
chào
nha.
bạn
Chào anh
Bảo,
Bảo.
chào tất cả các bạn. Chào
Xin chào anh Bảo nhé. Chào tất cả các bạn học buổi hôm nay.
Bảo.
Vâng.
Em chào anh Bảo, em chào các bạn đạo.
Hiểu hết.
Chào chú, chào các bạn đạo, các anh chú. Anh
Chào.
chị
Tuần sau gặp nha.
Xin chào lãnh đạo, lãnh đạo.
Tắt nha.